Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày Chủ nhật 26 tây tháng 7 năm 2020. Bây giờ là 12 giờ 37 phút giờ của tiểu bang Washington State. Tôi là Thầy Thích Thông Lai gửi lời chào thân thương đến tất cả các đồng bào ở hải ngoại, đồng bào Việt Nam ở trong nước và đồng bào Việt Nam ở hải ngoại đang vào cái livestream của Thầy để tiếp tục nghe thuyết giảng về Kinh Kim Cang. Cũng như thường lệ, tôi sẽ giải đáp một số nghi vấn do Kinh Kim Cang, và khi Phật tử nghe Kinh Kim Cang có những cái nghi gửi thì tôi giải đáp những cái nghi vấn này xong tôi lại tiếp tục giảng. Ở trong cái chương trình thuyết giảng Kinh Kim Cang hôm nay thì qua tới cái đề tài là Đức Phật coi như hỏi Ngài Tu Bồ Đề, là do Tu Bồ Đề Ngài đặt câu hỏi là có chứng quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A Na Hán hay không. Thì lâu nay tất cả các bộ kinh khác mà Đức Phật khuyên chúng ta là tu hành nên chứng được cái sơ quả Tu Đà Hoàng, mà người Phật tử thời Đức Phật còn tại thế nghe một vài cái bài giảng của Phật đều chứng được cái quả gì Tu Đà Hoàng, gọi là cái quả gì nhập lưu, tức là nhập vào cái dòng thánh đầu tiên trong tứ quả thanh văn Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán. Mà Ngài Tu Bồ Đề hỏi là bạch Thế Tôn, tức là khi Đức Phật Ngài hỏi Tu Bồ Đề, này ông Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao, có chứng quả Tu Đà Hoàng hay không? Là khái là Đức Phật hỏi như vậy đó. Quý vị thấy rõ là mình phải biết rằng hôm nay Đức Phật hỏi ông Tu Bồ Đề, tôi đọc cái nguyên văn cái đoạn này, rồi sau đó tôi sẽ trả lời câu hỏi, rồi tôi sẽ giảng vào cái nội dung của cái bài giảng hôm nay. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Một người chứng quả Tu Đà Hoàng hay khởi nghĩ thế này, ta được quả Tu Đà Hoàng chăng? Tôn giả Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, không vậy, vì cớ sao? Người chứng quả Tu Đà Hoàng gọi là nhập lưu, mà không có chỗ nào để nhập, chẳng nhập vào sắc, chẳng nhập vào âm thanh, chẳng nhập vào hương, chẳng nhập vào mùi vị, chẳng nhập vào cảm xúc, người đó mới được gọi là Tu Đà Hoàng. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tu Đà Hàm hay khởi nghĩ thế nào, ta được quả Tu Đà Hàm chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, không phải như vậy, vì cớ sao? Vì quả Tu Đà Hàm tên là Nhất Lai, mà thật không có vãng lai, ấy gọi là Tu Đà Hàm. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? A Na Hàm hay ngỡ nghĩ thế này, ta được quả A Na Hàm chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, không vậy, vì cớ sao? A Na Hàm tên là Bất Lai, mà thật không có Bất Lai, thế nên đặt tên là A Na Hàm. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? A La Hán hay khởi nghĩ thế này, ta được đạo quả A La Hán chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, không vậy, vì cớ sao? Thật không có pháp tên là A La Hán. Bạch Thế Tôn, nếu A La Hán khởi nghĩ thế này, ta được đạo A La Hán, tức là còn chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả. Bạch Thế Tôn, Phật nói con được vô tránh tam muội là bậc đệ nhất trong số người đó, là A La Hán ly dục đệ nhất. Bạch Thế Tôn, con không nghĩ con là ly dục A La Hán. Bạch Thế Tôn, nếu con khởi nghĩ con được đạo A La Hán, Thế Tôn ắt chẳng nói Tu Bồ Đề là người ưa hạnh A Lan Nhã, là do Tu Bồ Đề thật không có khởi nghĩ là chứng quả A La Hán, cho nên Phật mới gọi con là Tu Bồ Đề chứng quả A La Hán. Đây là những đoạn khó hiểu trong tứ quả thanh văn, từ sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A Na Hán. Những bộ kinh thường khác thì Đức Phật đều khuyến khích chúng ta phải chứng từ sơ quả là còn 7 lần luân hồi ở cõi người, rồi Tu Đà Hàm và Tu Đà Hoàng là còn có một lần trở lại cõi người, rồi A Na Hàm là không có trở lại cõi người, A La Hán là chấm dứt luân hồi sinh tử. Mà ở trong đây Đức Phật Kinh Kim Cang Đức Phật bác hết, không có Tu Đà Hàm, Tu Đà Hoàng, A Na Hàm, A Na Hán gì hết. Thì quý vị, chút nữa tôi sẽ giảng kỹ chỗ này. Bộ Kinh Kim Cang tại sao Đức Phật phá hết tất cả các quả vị trong tứ quả thanh văn, mà các bộ kinh khác thì Đức Phật khuyến khích ca ngợi cái người cư sĩ Phật tử này mới chứng quả Tu Đà Hoàng. Ông cấp cô độc đặng chứng quả Tu Đà Hoàng, con trai cấp cô độc mới vừa nghe pháp trong cái thời kỳ mà Tu Bác Quan Cai Mướn đã chứng quả Tu Đà Hoàn, không còn ham tiền nữa. Mà trong Kinh Kim Cang thì Phật phá hết tất cả những cái đạo quả, chút nữa tôi sẽ giảng. Bây giờ tôi đọc một cái lá thơ mà một người nữ Phật tử gửi cho thầy, là chồng của cô nhân nghe tôi giảng Kinh Kim Cang, thì ông ta mới nói với bà xã là từ nay nghe Kinh Kim Cang của thầy Thông Lai rồi, tôi không muốn tôi và bà phải đi vào con đường làm phước bố thí nữa, mà chấm dứt không có đi làm phước nữa. Thì với cô gái mà Phật tử này, cổ mới gửi mail cho thầy, và cổ nói theo cái nhìn của cổ là ông xã cổ hồi xưa thì nghe các bài pháp giảng của quý thầy khác thì dành tiền, dành tài sản để mà tu phước rất nhiều. Bây giờ nghe Kinh Kim Cang của thầy lại là bỏ hết tất cả vấn đề tu phước mà chỉ lo tu huệ. Thành ra cổ thấy có cái gì không đúng, nhưng mà trình độ Phật pháp của cổ không đúng lý để mà biện luận với ông xã của cổ. Thành ra cổ nhờ thầy giải tỏ cái vấn đề mà không còn làm phước nữa. Vì nghe thầy Thông Lai nói làm phước không có đúng, mà chỉ có tu huệ mới đúng. Cho nên hôm nay nhân cái sự mà suy nghĩ không có đúng tinh thần Kinh Kim Cang của vị nam Phật tử này, cho nên tôi phải giảng cái công đức của làm phước. Và chúng ta nên nghe Kinh Kim Cang thì nghe để mở huệ. Tôi chỉ nói rằng Đức Phật lúc nào cũng tán thán phước huệ song tu. Chúng ta phải đi con đường trung đạo, nghiêng về phước không thì được giàu, được đẹp, được sang, được phú quý, nhưng mà không có giải thoát luân hồi sinh tử, không hàng phục được vọng tâm, không an trụ trong chân tâm, không kiến tánh, thì mãi mãi vẫn luân hồi. Còn nếu mà chúng ta nghiêng về tu huệ mà không tu phước, thì trong cuộc đời của chúng ta, cho dù cho tới chứng quả A-la-hán, thì chúng ta vẫn khổ sở, như là tỳ kheo số đen. Cả cuộc đời không ăn được một bữa no, phải nhờ phước lực của Đức Phật mới ăn được một bữa cơm trước khi chứng quả A-la-hán. Cho nên, để coi như là giải cho rõ cái vấn chỗ này, để rồi cái nam Phật tử đó lại nói là tôi không cần tu phước. Mà khi giảng Kim Cang là Đức Phật bác hết, kể cả quả vị Phật, Đức Phật cũng bác luôn. Quả vị A-la-hán Phật cũng bác luôn, mà Phật chỉ nói về coi như cái Phật tánh của chúng ta là phải người tu Phật, mà rất đáng thương là tu phước mà không có kiến tánh. Mà chúng ta mà bây giờ nghiêng về tu huệ không mà không tu phước thì cũng không phải là cái bản hoài của Đức Bổn Sư. Cho nên tôi đọc cái lá thư này rồi tôi sẽ giải thích cho rõ. Tôi không có chủ trương là đừng có tu phước, nhưng mà tôi giảng theo tinh thần Kinh Kim Cang, tu phước thì được làm giàu, được đẹp, được lên cõi trời, nhưng mà cái đó là vô thường, hết phước vẫn rớt xuống. Chỉ có cái người hàng phục vọng tâm, an trụ chân tâm, thì cái người đó ở đâu cũng là cực lạc, ở đâu cũng là đạo tràng, và ở đâu cũng làm lợi ích cho chúng sanh. Và là người phải kiến tánh, là tinh thần của Kinh Kim Cang mà Lục Tổ Huệ Năng đã nói trong Kinh Pháp Bảo Đàn. Bây giờ tôi mời quý vị theo dõi cái lá thư. Thưa Thượng Tọa Thích Thông Lai, trong khoảng một tháng qua, vợ chồng con say mê nghe các bài giảng Kinh Kim Cang, và sở dĩ hôm nay con gửi cho thầy cái lá thư này vì chồng con đã nói với con kể từ ngày hôm qua, sau khi nghe liên tiếp các đoạn Kinh Kim Cang do thầy Thích Thông Lai giảng, tôi với bà lâu nay đi tu phước hoàn toàn là đi sai, và kể từ hôm nay tôi không có làm phước, không có coi như bố thí nữa, mà tôi phải hàng phục vọng tâm và an trụ trong chân tâm. Cho nên từ nay bà đừng bao giờ rủ tôi đi phụ từ thiện, đi làm phước, đi phóng sanh, đi bố thí, vì tôi thấy tu phước vẫn còn trong luân hồi sinh tử và cái quả của cái đời thứ ba sau khi hết phước. Cho nên kể từ ngày hôm nay tôi nghe Kinh Kim Cang và tôi không còn thích thú gì trong vấn đề làm phước, vì phước không có lợi gì hết mà là cái quả. Hôm nay tôi nói cho bà biết, và đó là cái lời nói của ông xã con đã nói chuyện ngày thứ bảy, cho nên con hoảng hồn và con thấy là có cái gì sai sai với tinh thần Kinh Kim Cang. Rõ ràng là chồng con ổng vẫn còn chưa hàng phục được vọng tâm và an trú trong chân tâm, vì ổng thấy rằng làm phước là không đúng và làm phước là sai. Và con thấy có lẽ Thượng Tọa cũng không có chủ trương là khuyên Phật tử không làm phước, cho nên khi nhận được mail này, xin Thượng Tọa dành chút thời gian để giải tỏa những cái nhìn lệch lạc về Kinh Kim Cang của chồng con. Xin cảm niệm công đức của Thượng Tọa, chúc Thượng Tọa bình an trong cơn đại dịch. Một Phật tử đang nghe Kinh Kim Cang cùng chồng, nhưng mà chồng lại dựa vào Kinh Kim Cang để mà không còn ủng hộ việc làm phước, tạo phước nữa. Quý vị nhớ, chúng ta tu hành, nếu mà tu phước không mà không tu huệ, Đức Phật cũng không tán thán. Mà tu huệ không mà không tu phước thì chúng ta rất là khổ sở trên con đường từ phàm phu đi đến quả vị Phật, cũng như chuyện tỳ kheo số đen, chuyện đó quý vị đã biết rồi. Bây giờ tôi trở lại, cái người mà tu mà có phước và huệ thì người đó được cái gì? Chúng ta tu phước và tu huệ mà chúng ta chưa chứng quả A-la-hán, chúng ta chỉ mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Thí dụ đó là cái tình thánh đầu tiên mà ở trong kinh Phật gọi là nhập lưu, tức là nhập vào cái dòng sông để mà trở thành thánh nhân. Thì ví dụ quý vị còn luân hồi 7 lần, tôi chỉ nói cái quả vị thấp nhất ở trong tứ quả thanh văn. Thì quý vị, nếu quý vị được sanh làm người thì quý vị sẽ sanh ở một quốc độ là có tự do, có dân chủ và có tôn trọng nhân quyền. Quý vị sẽ sanh vào trong gặp cha mẹ, và cha mẹ quý vị lại có đạo đức, và cha mẹ quý vị lại có thâm nhập Phật Pháp. Đó là cái phước mà quý vị vừa tu phước vừa tu huệ. Còn nếu quý vị sanh vào loài vật, quý vị nhớ nha, làm con thú, mà cái người mà không tu phước mà tu huệ mà đi luân hồi đó, thì người đó sẽ không có cái phước để mà bảo vệ khi mình bị đọa làm loài súc sanh. Quý vị nhìn thấy cũng là con thú, nhưng mà có những con vật, con chó được sanh tại Hoa Kỳ, nhờ cái phước họ tu trong lúc họ còn làm người, cho nên khi họ làm thú, vì cái lâm chung đó họ nổi sân, hay là họ làm những cái gì ở cái đoạn cuối cuộc đời, họ bị cái nghiệp làm súc sanh, thì họ vẫn làm con thú mà có phước. Con thú mà được các nhà giàu nuôi, con thú mà được coi như hưởng những cái gia tài hàng triệu đô la, con thú mặc dù không có trí huệ, nhưng mà con thú đó lại được coi như có người hầu kẻ hạ ở trong những ngôi nhà. Tôi đã từng làm nghề đi sửa điện và sửa máy air conditioning, máy lạnh, cho nên tôi đến những ngôi nhà của những người Mỹ, những ngôi nhà bạc triệu, mà trong đó có những con chó được mặc quần jean và mặc áo rất là đẹp, và có người hầu kẻ hạ, và những tài tử này họ đã mua những chiếc xe Mercedes để chở như con chó đi, và con chó này đi đến bác sĩ khám bệnh định kỳ. Và những con chó này sau khi chết cũng có nghĩa trang, vẫn có quan tài, vẫn có đám ma. Và quý vị biết, nếu chúng ta sanh vào làm loài thú mà nhờ cái phước, thì chúng ta sanh ở những quốc gia mà họ không bao giờ mà họ giết hại thú vật. Quý vị thấy những loài chim ở Hoa Kỳ, ở Âu Châu, ở Úc Châu, họ những con chim này nó do cái phước đời trước, lúc nó còn tu hành, và nhờ cái phước đó những con chim này không bị người ta dùng dàn thun bắn. Mà nếu mà chúng ta vô phước cùng đọa là cầm thú, mà chúng ta lại lạc về Việt Nam, thì quý vị thấy rõ con thú ở Việt Nam rất là khổ. Nghĩa là cái cuộc chiến mà giữa loài người với loài người, thì chỉ có quân đội của kẻ thù mới giết nhau. Nhưng mà chúng ta thiếu phước, chúng ta sanh vào ở trong những đất nước như là ở Việt Nam, như là ở Trung Quốc, hay những cái đất nước mà họ không có coi như là hiểu về cái đạo Phật nhiều, thì quý vị thấy một cái bà bầu mà bà thấy một con chim đậu ngay ở coi như trước cái hàng rào của bà, thì bà cũng vác cục đá bà ném. Một đứa con nít thấy một con chim đậu ở nhà, mà tôi nói ở Việt Nam nha, thì cũng chạy kiếm cái dàn thun bắn. Và bất cứ người nào thấy một con vật cũng đều khởi một cái niệm giết, từ bà có bầu, từ đứa con nít cho tới người lớn, cho tới cái ăn nhậu thì thấy con chim cũng kiếm cái gì để mà chọi cho nó chết, để mà làm thịt nhậu. Và con chó mà ở Việt Nam thì quý vị thấy đi lạc là bị, không có đi lạc mà cũng bị người ta chích điện để người ta bắt, người ta bán vào các cái lò mổ chó. Và quý vị thấy rõ là có phước thì chúng ta dù đọ làm cầm thú, nhưng mà chúng ta vẫn được những sanh vào các quốc độ, nó bảo vệ cho chúng ta không có bị sát hại và để những cái luật pháp của cái quốc gia đó. Cho nên nghe Kinh Kim Cang là tôi giảng cái tối thượng thừa của cái mà giác ngộ. Cho nên Đức Phật phá bỏ hết tất cả những cái kiến chấp. Mà bây giờ cái anh Phật tử này nghe Kinh Kim Cang là anh có hàng phục được vọng tâm chưa? Rõ ràng anh vẫn còn có một cánh là chỉ tu huệ. Mà con chim cần có hai cánh, một cánh là phước và một cánh là huệ, thì nó mới cân bằng để mà nó bay đến con đường giải thoát luân hồi sanh tử. Cho nên quý vị thấy rõ lắm, ở phước báo này tôi phải phân tích cho rõ là người ở thế gian có những người mà họ tu huệ thì họ rất là giàu, nhưng mà họ sinh ra cùng đi làm cùng ra một cái kỹ sư về computer, cùng nạp đơn vào trong cái hãng là coi như IBM, vào ở trong cái hãng coi như là Microsoft. Nhưng mà cái người có phước thì tự động là bữa đó gặp được cái người mà họ coi cái hồ sơ, họ lại có cảm tình với cái resume của mình và họ nhận đi làm và họ cho mình làm cái việc rất là có tiền. Còn cái người vô phước lại apply gặp cái người xui xẻo, cái ngày đó cái người đó họ bị phiền não ở với vợ chồng, cho nên họ thấy cái đơn nào cũng có ác cảm và họ gạch họ loại. Cho nên về cái bằng cấp á, thì cái anh tu huệ đó ảnh sẽ ra trường với cái bằng cấp cao hơn, đậu với cái điểm tối ưu, nhưng mà làm lương lại thưa cái anh mà đậu cái điểm bình thường. Vì cái anh mà đậu điểm bình thường đời trước ảnh tu huệ không nhiều, nhưng mà ảnh có tu phước, cho nên đời này ảnh lại được thuận lợi hơn, làm việc được coi như nhẹ nhàng hơn, và được gặp cái công ty mà ông chủ lại là người tốt và giúp đỡ mình. Cho nên quý vị thấy có những người họ rất là giỏi, họ nhiều cái bằng cấp, nhưng mà rốt cuộc là họ cuộc đời họ về xe, họ không có tiền để mua được một chiếc xe tốt đi, phải đi xe cũ, và họ vẫn còn ở nhà mướn, mặc dù họ sáng tác ra những cái câu chuyện hoặc là viết ra những quyển sách rất nổi tiếng, nhưng mà khi họ còn sống những cái quyển sách đó không có giá trị, hoặc là họ vẽ những bức tranh mà lúc họ còn sống thì cái bức tranh nó trị giá chỉ là 500-300 hoặc 1,000, nhưng mà sau khi họ chết rồi đó thì gặp một cái người họa sĩ khác họ có phước đó, họ lấy cái bức tranh đó và họ làm cái đề tài cảm hứng và họ sáng tác lại thì họ lại vẽ ra họ kiếm bạc triệu. Cho nên một lần nữa thầy khuyên cái vị nam Phật tử là con phải tu phước và tu huệ. Thầy không có chủ trương là dẹp cái phước đi, mà phải là phước huệ song tu. Nhớ kỹ, cái tài sản của chúng ta là phước và huệ. Cũng nếu mà đi làm tu sĩ đó, thì cũng một cái vị tăng nó cùng xuất thân từ một cái dòng pháp, từ một cái ông sư phụ nổi tiếng. Nhưng mà có những ông thầy cũng từ xuất thân, từ cái lò là một vị hòa thượng, một cái dòng pháp đó. Nhưng mà đời trước cái ông thầy đó, ông có tu huệ. Nhưng mà đời này đó, ông cũng dịch kinh, ông cũng giảng kinh. Nhưng mà rồi Phật tử lại nghe không có cái phước duyên với Phật tử, là như là người ta không thích. Và rốt cuộc rồi đó, quý vị thấy, có những pháp hội, có những vị thầy, họ tổ chức, và họ nhiều khi họ kiếm rất ít tiền mà họ cũng khổ sở, và nhiều khi còn lỗ nữa. Là vì đời trước ông chỉ tu huệ mà ông không tu phước. Và có những vị thầy cũng ra mở một dòng pháp, cũng xuất thân từ một cái lò là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông hay Mật Tông, cùng là đệ tử được một vị cao tăng truyền đạo cấp y. Nhưng mà cái vị thầy đó lại nợ ngập đầu, là vì cái đời trước ông không có tu phước mà chỉ tu huệ. Thành ra khi mà ông ra hoằng pháp thì chùa vẫn mang nợ, không đủ tiền để trả tiền điện, tiền nước, và không có tiền để chi trả, cho nên rất khổ sở. Cho nên tôi không có bao giờ chủ trương là không tu phước, nhưng mà tôi nói rõ là nếu tu phước mà không tu huệ thì chúng ta không thể nào hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm. Nhưng mà nếu tu huệ mà không tu phước thì trong bước đường từ phàm phu tiến lên quả vị Phật, chúng ta phải khổ sở và chúng ta phải thiếu thốn mọi cái về vấn đề tiện nghi về vật chất, về vấn đề lập chùa, lập đạo tràng. Cho nên người có trí huệ là cái người đó phải phước huệ song tu. Rồi quý vị thấy rõ ràng lắm, cùng là ca sĩ, nhưng mà có người ca sĩ họ hát rất là hay, nhưng mà họ không gặp được một cái người lăng xê của họ lên, thành họ vẫn kéo cái máy dàn âm ly kẹo kéo để mà kéo đi hát ở ở đường phố ở Sài Gòn, hoặc là quý vị thấy tại bên Mỹ này, thỉnh thoảng tôi đi ra các phi trường, tôi thấy có những người Mỹ họ đánh đàn ở trong cái phi trường, có để những cái đàn piano, tức là đàn dương cầm, họ đánh mà tôi hỏi họ, như vậy anh đánh đàn rất hay, và cái thiền thù lao là sao? Nó dạ cái ông mà chủ cái phi trường này đó, ông thấy rằng trong thời gian người ta chờ các chuyến bay và họ bị delay, thì họ thuê tôi đánh một ngày, họ trả cho tôi 500, mà ông đánh rất là hay. Trong khi đó, nếu người đời trước có phước đó, mà tu phước mà tu huệ nữa đó, thì cái người này đời này họ sẽ đánh một bản nhạc, và khi mà họ sản xuất ra trong cái thị trường Hoa Kỳ họ kiếm vài chục triệu đô la. Cho nên tôi không phải là cái người mà phỉ báng cái chuyện tu phước, mà tôi xiển dương phước huệ song tu. Mà cái trí huệ tài sản của chúng ta là có hai cái tài sản, vừa là trí huệ và vừa là cái như sự nghiệp của tam bảo. Một vị tỳ kheo mà tu huệ không, rồi rút vào ở ngộ đạo rồi, ngộ bộ kinh Kim Cang rồi, ngộ tam tạng kinh điển rồi, kinh Pháp Hoa, tức là tam tạng kinh điển đều coi như là thâm nhập hết, nhưng mà rồi rút vào trong rừng tu, và cái người này không gieo duyên với chúng sanh, người này không thu nhận đệ tử, và cái người này là tôi nói là chị tôi đó, Ni Sư Như Thủy đó, là trong bản thân của chị tôi không nhận một người đệ tử xuất gia nào hết. Mặc dù chị tôi là đã đi coi như giảng pháp rất là nhiều, đã từng ngồi những cái pháp tòa mà trước năm 75 và sau năm 75, thời kỳ năm thập niên 80, đã ngồi ở pháp tòa của Thường Viện Thường Chiếu để giảng cho chư tăng, mà cái đó là điều tối kỵ trong Phật giáo, người ni không có giảng cho các chư tăng ở đẳng cấp hòa thượng thượng tọa. Mà trong khi đó chị tôi đã giảng, nhưng mà tôi hỏi chị tôi tại sao chị không có nhận đệ tử xuất gia, thì chị tôi nói mệt lắm, nhận một cái bà ni là khổ lắm, cho nên quy y cư sĩ, chị tôi quy y. Nhưng mà quý vị kiếm thử một người nữ đệ tử xuất gia mà của Ni Sư Như Thủy, chị tôi không có. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng là những cái dòng pháp của chị tôi, khi chị tôi nhập thế thì để lại những băng dĩa, những cái quyển sách cho cư sĩ, nhưng mà hàng xuất gia không có. Kiếm một người xuất gia, quý vị tìm cho tôi người nào nói là được Ni Sư Như Thủy xuất gia, không có. Thì như chị tôi một bụng Phật pháp, một cái người quyên thâm giáo lý, nhưng mà rồi chặn đứt cái duyên để mà truyền đăng tục diện nói dòng vô chung. Chị tôi đi vào sanh tử và chị tôi không có một người đệ tử ở lại. Và tôi nói ở đây là một cái vị thầy ở Oklahoma, là quý vị biết một vị hòa thượng, một ngôi chùa rất nổi tiếng đầu tiên ở Oklahoma. Ngôi chùa đó là phát sanh ra biết bao nhiêu là những Phật tử và các ngôi chùa khác ở trong tiểu bang Oklahoma, cũng là từ vị hòa thượng này. Vị hòa thượng này là một vị hòa thượng của quốc gia, là ngài cũng đi qua Mỹ mấy chục năm, và ngài tạo dựng ngôi chùa bằng xương máu và công sức của ngài, nhưng mà ngài không có nhận một người đệ tử xuất gia nào. Và giờ ngài vẫn còn sống, nhưng mà tuổi đời đã yếu rồi, hàng 80 rồi. Thì quý vị thấy rõ là cái chùa đó cũng sẽ đi vào sanh tử, và không có người để mà duy trì cái dòng pháp. Cho nên cái vấn đề tu hành ở đây, quý vị thấy cùng là bác sĩ ra trường, cùng là học ra trường, mà có thể ông bác sĩ học tốt nghiệp với cái bằng danh dự mà lại làm ít tiền hơn ông bác sĩ mà ra trường, nhưng mà giờ cái phước báo đời trước ổng lại coi như có khách hàng nhiều hơn, ổng lại gặp những bệnh viện họ ưu đãi hơn và ban giám đốc bệnh viện, và khi đi xuất gia họ được thuận lợi hơn trong vấn đề tạo dựng ngôi tam bảo, trong vấn đề hoằng pháp họ không bị nợ nần coi như để mà áp lực. Và khi mà người đàn bà cũng vậy, khi mà họ tu huệ và tu phước mà họ có đưa luân hồi, thì có nhiều người đàn bà rất là xấu mà không có đẹp, nhưng mà lại lấy chồng đẹp, chồng giàu, chồng sang, mà chồng lại cưng, mà chồng lại sợ. Đó là do cái phước của họ đó. Có những người đàn bà hoa hậu đẹp, coi như đầy đủ hết những cái điều kiện công dung ngôn hạnh, nhưng mà lấy ông chồng lại vũ phu, ông chồng lại không cưng, và ông chồng lại xấu. Đó là những chuyện tôi nói không phải đúng 100%, nhưng mà những chuyện đó đã xảy ra ở cái thế giới này là do cái phước. Tôi nói rõ cho quý vị, do cái phước. Quý vị thấy rõ, mình là bà chủ, mình dạy nghề cho những cô thợ mới mới ra trường, họ đến học nghề với mình, nó không có biết làm bột, nó không biết làm siêu, nó cũng không biết làm gì hết trời, nó chỉ biết làm xin tê nước, rồi mình trang cho nó từ lúc nó không biết cái gì đó. Từ từ vài bữa cái tự động nó ra nó mở cái tiệm, mà trong khi đó nó tay nghề nó dở hơn mình, mà tiếng Anh nó cũng dở hơn, mà kinh nghiệm nó dở hơn, nhưng mà khách lại vào ào ạt. Nó hơn mình cái gì? Nó hơn mình cái phước đó quý vị nha. Nó hơn mình cái phước. Còn mình á thì lại thua nó, là tại vì mình không có cái phước. Cho nên ở đời này quý vị thấy có những người giàu mà rất là không có bằng cấp, thì người ta kêu đó là trọc phú, tức là đời trước chỉ có tu phước mà không tu huệ. Cho nên khi mà mặc dầu mình là tỷ phú đó, nhưng mà mình làm việc hoàn toàn là một cái người hoàn toàn không có trình độ. Mà ngược lại có những người rất là giàu về trí thức, rất giàu về bằng cấp, nhưng mà nghèo sơ nghèo sát, là vì thiếu cái phước mà chỉ tu huệ. Cho nên tôi khuyên các vị nam Phật tử đừng có bao giờ nghe thầy giảng kinh Kim Cang rồi á mới có cái tư tưởng là không làm phước. Thật sự ra chưa có bộ kinh nào nói kiến tánh là do bố thí, chưa có bộ kinh nào nói kiến tánh là do đi dùng tiền ra để mà cất chùa mà kiến tánh, hay dùng tiền để in tượng Phật mà kiến tánh, mà dùng tiền để in kinh điển mà kiến tánh. Quý vị làm rồi, quý vị nhiều người cứ nghe nói là xuất bản ấn tống một bộ kinh Pháp Hoa được phước, rồi ấn tống được phát chùa này chùa kia, để rồi như bộ kinh nó được khóa nằm ở trong các bộ coi như là tủ sắt, rồi cũng có phước gì hết. Rồi nghe kinh Vô Lượng Thọ cũng có phước, quý vị ấn tống một lọt, bây giờ tôi đi chùa nào cũng thấy kinh Vô Lượng Thọ nằm tràn gian đại hải. Rồi nghe người ta nói ấn tống kinh Địa Tạng có phước, rồi xúm nhau mà đi ấn tống, rồi đi bố thí chùa này chùa kia. Thập niên mà năm sau năm 75 tới 80 đó, một quỹ kinh Địa Tạng ở đảo rất là quý, một cái tượng Phật ở Hoa Kỳ rất là quý, vì lúc đó là hiếm. Còn bây giờ đi chùa nào là người ta cũng than phiền là chùa bây giờ Phật tử cúng kinh nhiều quá, kinh coi như Vô Lượng Thọ chúng con chớ mấy ngàn quyển, kinh Địa Tạng mấy ngàn quyển, kinh Pháp Hoa mấy ngàn quyển, nhưng mà không có người tụng, cũng không có người giải nghĩa kinh. Rồi quý vị thấy rõ rằng kinh nó có giá trị là bộ kinh nó phải sống. Và trong cái đợt năm rồi, cũng trong cái mùa hè này, tôi tổ chức Pháp Hội Địa Tạng. Tại sao kinh tôi có mà tôi bắt đệ tử phải chép? Tôi nói chép kinh thì có công đức. Thật sự khi quý vị chép bộ kinh là quý vị sử dụng ba cái nghiệp. Thân là ngồi dùng tay để viết, khẩu là phải đọc từ cái quyển kinh mẫu, rồi ý là phải ghi và lại từng lời. Mà khi quý vị dùng thân khẩu ý để mà chép kinh thì quý vị đã sử dụng ba cái nghiệp mà quyển kinh á. Có người chép thì cả tháng mới xong, có người 2 tháng mới xong, có người 3 tháng, có người 6 tháng, rồi đem trình cho tôi ký để tôi kiểm soát. Thật ra không phải cái phước đức là do người trình bày cái bộ kinh quá đẹp, mà do cái công quý vị chép kinh. Quý vị thử nghĩ coi, những người nào đã từng nghe cái lời coi như giáo dục của thầy, cái lời khuyên của thầy rồi đi chép kinh, quý vị thấy sau khi chép xong bộ kinh Địa Tạng, quý vị sẽ thâm nhập cái quyền nghĩa trong kinh Địa Tạng nhiều hơn lúc quý vị tụng, phải không? Cho nên cái mà quý vị thâm nhập kinh tạng, trí huệ mới như biển. Cho nên cái chép kinh nó có lợi ích. Hồi xưa là có người họ nghe nói, hồi xưa không có máy in, họ chép kinh qua Pháp Hoa thì họ lại cái họ mướn một người khác chép. Và rõ ràng cái người mà quá cố của họ về báo mộng là con đi mướn cái người ta chép kinh, nhưng mà má là bị đọa thêm, tại vì cái người chép kinh này đó họ làm biến chép, rồi họ đi mướn một cái người khác chép dùm cho họ, như vậy là đi cướp công của người khác. Cho nên bà đó về báo mộng rõ ràng lắm. Hồi xưa người ta kêu là tả kinh, tức là viết kinh chứ không có máy in. Cho nên quý vị đừng có lầm cái chỗ mà in kinh ồ ạt, nhưng mà rồi quý vị không có hiểu cái quyền nghĩa ở trong kinh Địa Tạng. Cho nên cái quyền nghĩa trong kinh Địa Tạng là chữ hiếu, chữ hiếu. Cái quyền nghĩa ở trong kinh Địa Tạng là chữ hiếu. Mà quý vị chổng khu tụng Địa Tạng, chổng khu chép kinh Địa Tạng, mà quý vị bỏ cha mẹ quý vị coi như đói khổ, bỏ cha mẹ quý vị ở trong cái viện dưỡng lão, là quý vị hoàn toàn có chép 1.000 bộ kinh, quý vị cũng không có biết cái chủ trương của Phật giảng kinh Địa Tạng là trả hiếu cho cha mẹ, phải không? Cho nên quý vị ơi, còn quý vị nghe nói là tấm Phật Thích Ca có phước, quý vị đua nhau đi tấm Phật, lễ tấm Phật nào cũng ghét lai dài dòng, nhất là chùa lớn, rồi cái ông Phật mà đứng ở trong cái chậu nước cái hoa sen đó là được tấm dầu thơm, phải không? Rồi á, hòa thượng lên tấm trước, rồi tới thượng tọa, rồi tới đại đức, rồi tới cư sĩ đó, mà tấm như vậy đó không bằng ở nhà tới ngày lễ Phật đản. Quý vị coi như đem cha mẹ quý vị ra, hôm nay lễ tấm Phật, Phật Thích Ca thì chưa từng tắm cho con, mà Phật Thích Ca cũng đã nhập diệt 2600 năm, mà quý vị ôm Phật, mà quý vị cung kính thế nào thì quý vị đem cha mẹ quý vị tắm rửa sạch sẽ, lấy nước hoa ốp trong bồn tắm, rồi trưởng nam ghét lai thứ nam, rồi dâu trưởng dâu thứ, rồi con cháu, cháu nội ghét lai, để mà kỳ cọ tắm cho ông nội ông ngoại, thì cái công đức này nó lớn hơn là công đức tắm Phật đồng, Phật đất, Phật xi măng. Đó là những cái quyền nghĩa trong kinh. Thành ra người Phật tử rất đáng thương, là cha mẹ thì không để cho mình tắm, bỏ vào nhà dưỡng lão để cho các cán sự y tế họ đánh, họ đập, họ hành hạ. Cha mẹ của mình thì không đút ăn, đem bỏ vô nhà dưỡng lão, rồi lại coi như chạy theo những cái chuyện mà nó hoàn toàn nó không có phù hợp với ý của Phật. Cho nên Đức Phật, có nhiều người hỏi tôi tại sao Đức Phật, ngài Vô Tịnh Phạn qua đời, Đức Phật về khiêng quan tài, mà ông trời Tứ Thiên Vương, ông trời Đau Lợi xuống đòi khiêng mà Phật không cho, Phật nói gì? Như Lai vẫn phải trả đạo hiếu, và muốn cho hàng đệ tử của Như Lai sau này thấy rằng Như Lai vẫn khiêng quan tài của cha mình, cho nên phải đối hiếu với cha mẹ. Cho nên nhiều người tu rồi, rồi chấp vào kinh Kim Cang mà coi rằng không có ngã nhân, không có chúng sanh thọ giả, cho nên quên cả cái chuyện mà báo hiếu với cha mẹ, không? Rồi ở trong này nó có một cái lá thư cũng trả về hiếu, và cũng nói về cái công đức cõi trời. Và cái đây là của một nam Phật tử mà trẻ, thì tôi nói cũng trong nằm lĩnh vực nghe kinh Kim Cang, và họ nghe những cái bài kinh của thầy, và họ có một cái điểm thắc mắc thế này, mà người trẻ ở Hoa Kỳ thì họ hỏi cho rõ. Họ nói rằng họ nghe, để tôi đọc cái thư này cho quý vị coi. Thưa Thượng Tọa, mẹ con theo Thượng Tọa từ 2005 tới bây giờ, con là cái người chở mẹ con đến tất cả các pháp hội của Thượng Tọa tổ chức ở tiểu bang Cali, ở San Jose, ở Sacramento, ở Fremont, ở miền Nam Cali, ở mức nào ở Cali là con chở mẹ con, nhưng mà con không có hiểu. Cho tới khi cái chương trình mà thuyết giảng kinh của Thượng Tọa được chuyển ngữ qua tiếng Anh, và con vào ở trong cái Facebook của Như Thị để con nghe phần tiếng Anh, thì con thấy rất hay. Và có một cái đoạn mà con không có chịu, là cái đoạn nói về phước, là những vị trời mà hết phước. Cái đoạn này không nói trong kinh Kim Cang, mà nói trong những bộ kinh mà nói về những cái người trời bị đọa. Mà cái đoạn này không phải do Thượng Tọa giảng, mà do một vị sư bên Úc, ngài giảng về những vị trời khi hết phước là rớt xuống ở cái cõi thần gian, hoặc là từ cõi trời cao hơn rớt xuống cõi trời thấp hơn. Mà lý do ở Mỹ này, thí dụ như một người đang ở Mỹ, một người đang ở Úc, mà người đó phạm tội tức là hết phước, thì người đó chưa có quốc tịch, người đó sẽ bị trục xuất về nước. Thí dụ như những người Việt Nam, họ qua Mỹ sau năm 1995, là cái năm mà Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ với Cộng sản Việt Nam, thì những người này mà chưa có thẻ xanh và họ phạm tội thì họ bị sở di trú đưa vào danh sách trục xuất. Còn những người mà qua Mỹ từ năm 1994 trở về trước thì vẫn chưa bị trục xuất, vì thời gian đó Hoa Kỳ chưa có bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Cộng, Việt Cộng không nhận lại. Cái điểm thắc mắc của con là những người hết phước là những người phạm tội thì mới bị trục xuất. Còn những người đang ở Mỹ đâu có ai mà tự ở Mỹ mà chạy về để mà sống cái sự khổ sở. Trong khi đó Phật nói, một cái ông trời, thí dụ ông ở cõi trời coi như Đau Lợi, ông cao hơn cõi trừ Tứ Thiên Vương, nhưng mà khi hưởng phước trời hết thì ổng không thích ngồi ở cái tòa, cái ghế ngồi của ổng, tức là ngai vàng của ổng, rồi ổng lại không thích ở đó nữa, rồi ổng lại đi tự động, ổng rơi xuống đất, ổng đi xuống các cõi thấp hơn. Thì con thấy cái đoạn này nó có vẻ không có logic với những cái gì ở trên thế gian. Tại sao các ông trời đang hưởng phước, rồi thời gian khi phước trời hết, lại không thích ngồi ở chỗ của mình, ở cái tòa coi như là bãi báo của mình, mà lại đi tự động chán cái tòa coi như ngồi của mình, và cái ông vua trời đế thích đó tự động lại đi xuống những cái cõi trời thấp hơn mà ngồi. Cái chuyện này xin thượng tọa giải thích cho con, để rồi con phải lia cái chỗ này, tại vì con đi cái đoạn này không phải do Phật nói, mà do những cái ông đệ tử Phật rồi nắm không rõ kinh thành ra giảng sai. Chứ con nghĩ những người hết phước thì tự động rớt xuống thì đúng, nhưng mà có một đoạn kinh, một vị sư người Úc Đại Lợi, ông giảng là các cõi thiên khi hết phước thì tự động không thích ngồi chỗ cái tòa ngồi của mình, và tự động đi xuống các cõi thấp hơn, và hết phước là bị đọa. Con không đồng ý. Cõi ông đang ở đó thì đang hưởng phước cõi trời, tại sao ông lại chán? Ông có cả ngàn bà vợ trời, cung điện cõi trời Đau Lợi đẹp hơn cung điện cõi trời Tứ Thiên Vương, cái ghế ngồi cung trời Đau Lợi đương nhiên đẹp hơn, thân tướng cũng cao hơn, tại sao lại chán chỗ ngồi của mình mà lại đi tìm những chỗ xấu xa và kém phước hơn? Chúc thượng tọa khỏe và tiếp tục giảng kinh. Cảm ơn đạo hữu và Như Thị đã chuyển ngữ để cho những giới mà nói tiếng Mỹ như con biết được 10 pháp vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi đó tôi mới nghe, tôi ở Việt Nam tôi cũng không có tin cái đoạn này. Tôi không có tin lắm. Ở trong kinh Phật nói các cái chư thiên khi mà hết phước trời thì họ có những cái tướng suy. Thứ nhất là trên mỗi cái mão của mấy ông trời có cái đóa hoa, mà cái đóa hoa đó ông trời đó ông còn phước nhiều thì cái đóa hoa đó chiếu sáng hào quang rất là đẹp. Mà cái hoa bắt đầu suy héo là cái biểu tượng ông trời sắp hết phước. Và cái y phục của cõi trời họ không có dơ, phải giặt như loài người chúng ta mặc xong mồ hôi đổ phải đi giặt. Và cái phước trời mà khi thế thì cái bộ đồ của ổng, cái mồ hôi đó nó tót ra mùi hôi. Thay vì mùi hôi của chư thiên á, là lúc còn phước thì nó tỏ ra mùi thơm chiên đàn, mùi thơm qua mạng Đà La, nhưng mà khi hết phước thì nó hôi. Và khi đó đó họ đang ngồi ở trên cái tòa nhà của họ, ở trong cái lâu đài của họ, cung điện của họ, thì họ chán cái chỗ này quá, họ chán cái ghế coi như là cái ngai vàng của họ, nếu họ là vua trời để thích mà họ là không thích ngồi đó, và họ bỏ cái ngai vàng họ đi ra. Và khi đó qua họ héo rồi, quần áo họ dơ, người đổ mồ hôi, thì bắt đầu họ hết phước. Một là họ rớt xuống cõi trời thấp hơn, hai là họ rớt xuống cõi người để mà coi như trả những cái quả mà nhờ cái phước trời mà họ tránh nạn được thời gian. Bây giờ hết phước họ rớt xuống. Và cái điểm mà nãy cái vị Nam Phật tử trẻ nói là không có ông trời nào mà tự động mà từ bỏ cái chỗ ngồi của mình mà đi xuống cái cõi thấp hơn. Hồi xưa còn ở Việt Nam tôi cũng có cái tư tưởng, khi tôi nghe các vị hòa thượng giảng cái đoạn này tôi cũng chống đối giống như cái anh bạn trẻ này, nhưng mà khi qua Hoa Kỳ thì tôi thấy nó rất là có logic. Trong cuộc đời của tôi có rất nhiều Phật tử đang có sự nghiệp tại Hoa Kỳ, đang có vợ đẹp con xinh tại Hoa Kỳ, đang có một mái ấm gia đình, nhưng mà rồi đó tự động đó họ từ bỏ cái cuộc sống của họ tại Hoa Kỳ, họ tự nhiên họ chán cái mái ấm họ chán vợ con họ, và họ đi chơi ở Việt Nam. Mặc dù họ về Việt Nam thì khí hậu thì nóng bức hơn, điện á thì ở đây lâu lâu mới cúp một lần, ở Việt Nam á mùa này là cúp liên tục. Rồi á con vợ bên này á thì nó phụ tiền để nó trả tiền nhà, tiền bill, nó phụ để sanh con và đẻ con và dạy dỗ dòng máu của mình. Rồi nó chia sẻ ngọt bùi từ khi mà mất nước năm 75, rồi từ khi mà mình đi ở tù nó lặn lội, nó đưa con mình đi vượt biên. Rồi những người đó khi sau khi qua đây rồi đi qua viện Hoắc Ô, và họ cũng được ở cái lâu đài của họ, là họ ngồi trong cái ghế là họ có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là họ có cái thường trú nhân. Nhưng mà rồi thời gian cái tự động họ chán hết phước của họ, họ hưởng phước nhiều quá họ không tạo phước, cái họ thấy họ chán Mỹ và họ mới rút hết tiền trong equity, họ bán nhà bán cửa, họ chia đôi ly dị, và có phải là họ đang từ giả ở phước báo cõi trời ở Hoa Kỳ, họ từ giả phước báo ở cõi trời này để họ chọn cái cõi thấp hơn không? Không ai bắt họ hết á. Những người đó là những người đệ tử của thầy, thầy có khuyên can, vợ con họ có lại khóc lóc nói nhờ thượng tọa khuyên chồng con, cuộc sống đang yên ổn. Bây giờ đó, ông nói rằng ở về hưu á, ông qua đây ông làm cũng lương không có nhiều, thành ra đó ông lãnh cũng có chính phủ ở Cali họ cho chỉ có 900 mấy à, thì cái tiền hưu ông có 600 mấy rồi họ cho thêm mấy trăm cũng bằng cái người không có đi làm, mà 900 mấy ở Cali á, thì cũng đủ tiền, không đủ tiền thuê cái apartment nữa, nhờ có mấy thằng con trai nó có nhà cho thuê rồi nó cho ở, thành ra bây giờ về Việt Nam á, một tháng 900 đô là làm vua, phải không? Cho nên nó có phải hải bà hơi bạn trẻ đặt lá thơ sư phụ, có phải là bao nhiêu người họ tốn tiền tốn bạc để họ xin được về cõi trời ở Hiệp Chủng Ước Hoa Kỳ, nhưng mà qua không được, họ phải tốn tiền rất nhiều. Nhưng mà cái ông này đó, ông có phước, ông đóng góp xương máu, ông đã hy sinh cuộc đời tay trẻ, ông vào các quân trường của Việt Nam Cộng Hòa, rồi ông chiến đấu tới ngày 30 tháng 4, rồi ông không có giải ngũ, ông chưa đầu hàng, ông ở lại chiến đấu tới viên đạn cuối cùng và ông ở tù. Và trong thời gian ông ở tù, ông đã vì tổ quốc. Nhưng rốt cuộc rồi đó, thì con cháu của ông á, là coi thường ông lắm. Nhưng mà tới ngày ra tù, rồi tới ngày có diện HO, do Robert Fungus và coi như bà Khúc Minh Thơ vận động để tạo thành luật HO, để cho các tù nhân của Việt Nam Cộng Hòa vì chiến tội Việt Cộng nó giam cầm từ 3 năm trở lên. Và mấy ông, quý vị nhìn coi, tôi biết có một gia đình Phật tử, cái gì HO của ổng đừng có chê. Có nhiều người nói ơi HO qua đây làm cái gì, hồi xưa ông này ông nọ cái gì này không cho tụi con cái gì. Tôi nói bây giờ gia đình con, ba con qua đây mấy người, nói dạ ba con á, ổng qua đây ổng đem lá con, ổng đem tất cả là 7 anh em con, thì trong này á tụi con lúc đó là ba con về thì tụi con đi qua đây được 7 người, thì sau đó thêm một cái diện mắc ken nữa là họ bổ túc tu chính án và thêm được 3 người có gia đình. Và những người mà trên 18 tuổi, 21 tuổi cũng được đi qua, ba con kém thôi được 10 người đi qua. Tôi nói rồi, tôi tính rẻ rẻ, mỗi một cái người mà được đi giao diện mà qua đây theo diện tị nạn chính trị, qua là có rinh kha, qua là coi như không có tốn một cái gì hết, trọi đi theo cái diện ăn theo của ông già ở tù á, ông già là tù nhân chính trị đó, là HO đó, ở trong cái trại cải tạo đó, là 10 người này, mỗi một người là 50 ngàn. Ha, 10 người là ông già con đã cho tụi con một tài sản 500.000 đô la rồi, cộng thêm má con, cộng thêm dâu rể cháu nội cháu ngoại, cộng thêm đi những đứa đi theo cái tu chính án John McCain nữa, là ba con đã cho tụi con gần cả 1 triệu đô la rồi, còn cái gì nữa ha? Cho nên đó là lúc có phước, rồi qua đây rồi giàu đổi bạn sang đổi vợ, rồi bắt đầu mới từ giả cái ghế ngồi của mình là một tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, từ giả cái địa vị mình là ông nội ông ngoại, một người sĩ quan gương mẫu, một người tù chính trị đã từng chiến đấu, rồi về đi lập gia đình với mấy bà nhỏ ở Việt Nam, và rốt cuộc bây giờ mấy ổng lại làm đơn xin hủy bỏ quốc tịch Hoa Kỳ, mấy ổng lại xin vào lại cái nhật tịch của công dân Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa. Bây giờ có một ông, tôi nói rõ này là người đó cũng lẽ đang nghe, con cháu cũng đang nghe, là ổng bây giờ bà vợ lớn về thăm ổng thì ổng khóc lóc, ổng năn nỉ, ổng nói là làm sao tìm mọi cách để cho ổng phục hồi lại cái quốc tịch Hoa Kỳ để ổng trở về. Bây giờ đó ổng thân tàn ma dại, bây giờ đó tiền của ổng không có đủ để mà trang trải ở Việt Nam, vật giá tại Sài Gòn giờ quá đắt, mà bây giờ đó tuổi già là cái vấn đề sinh lý ổng không có tương đứng, lấy một cô vợ 20-30 tuổi, bây giờ ổng là không còn ham chuyện đó mà ổng thấy hối hận, ổng nhớ cháu nội, ông nhớ cháu ngoại, ông nhớ con trai, ông nhớ con gái, và ông nằm ông khóc hu hu. Thì ngược lại làm sao? Tôi chỉ khuyên được mấy đứa con thôi. Bây giờ đó ba con cũng có tình có nghĩa, cũng đã nhờ cái diện ở tù của ông với Việt Cộng mà tụi con qua đây, thì giờ mỗi tháng tụi con đừng có quên, ông làm sai là chuyện của ông, ông từ giả cái phước báo cõi trời đau lợi tại Hoa Kỳ để ông trở về cái cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở Việt Nam, thì đó là cái kinh Phật chứng minh rõ ràng như ban ngày. Mà các bạn bạn bè của quý vị đang nghe kinh cũng biết có nhiều người tự động từ bỏ cái địa vị chỗ đứng của mình, cái ghế ngồi của mình tại Hoa Kỳ, và bây giờ về đầu tư làm ăn ở Việt Nam để thân bại danh liệt, là những người đó Phật nói có sai không, kinh nói có sai không, tự mình từ giả cái chỗ ngồi của mình, từ giả cái phước báo của mình để về sống ở trong cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh, để rồi bây giờ khóc hận nhớ con, nhớ cháu ngoại cháu nội. Bà vợ già thì bà cũng thương đó, nhưng mà bây giờ ông Trung này không có qua được. Tôi biết là có một gia đình như vậy đó, lúc mà cản tôi cản hết nước cũng không nghe. Và bây giờ nói thầy ơi làm sao cho con qua lại Hoa Kỳ. Tôi nói ông là một người đang sống ở cõi trời, ông từ giả phước báo cõi trời để về sống trong địa ngục, thì giờ này ông hết rồi, hết cơ hội rồi. Dưới ông tổng thống nào thì còn có thể lo được, Obama thì còn có thể chạy trọt hối lộ được, nhưng mà dưới cái thời của ông Trung này tôi thấy ông hết rồi. Thôi cố gắng bụng làm dạ chịu. Và đây là một cái bài học cảnh cáo cho những người mà đang hưởng phước cõi trời và từ tự mình từ bỏ, và mình chán cái chỗ ngồi của mình và mình đi tìm cái chỗ thấp hơn. Rõ ràng hồi đó tôi chưa qua Mỹ, tôi không chứng minh được đoạn kinh này, nhưng bây giờ tôi và nhiều người đang nghe kinh này sẽ chứng minh được đoạn kinh này. Bây giờ tôi đủ để nói rằng phước huệ song tu, và đừng bao giờ nói rằng kinh Kim Cang là chống tu phước, mà Đức Phật giảng về cái tối thượng thừa. Ngay cả thành Phật chứng quả vô thượng mà Phật nói cũng không có, phải không? Để chi? Để gì? Nếu mà Phật nói tài sản là giả, vợ con là giả, lời khen lời chê là giả, đó là những cái rác rến, đó là những cái đồng đất xi măng, mà bây giờ Phật nói là quả vị Phật là có thật, thì như vậy Phật trọng cái quả vị Phật mà chê các quả vị chúng sanh hay sao? Cho nên ngay cả quả vị Phật, Phật cũng bác luôn. Đây cái kinh này là kinh phá chấp, nhưng mà giảng rồi đừng có kẹt vào cái văn tự, để rồi chúng ta lại có những cái vọng tâm khác mà chúng ta chưa hàng phục được vọng tâm. Cái anh mà Phật tử lâu nay tu phước mà nghe kinh Kim Cang tôi rồi nói từ đây không tu phước, là anh đã vẫn còn khởi vọng tâm, chưa được phước huệ song tu mà chưa hàng phục được vọng tâm, thì làm gì an trụ được trong chân tâm. Bây giờ để khỏi mất thì giờ, tôi sẽ trở lại vấn đề chính của cái bộ kinh Kim Cang. Cái đoạn này, cái đoạn này là cái đoạn Đức Phật đại ý nó là một tướng và không tướng. Phật dạy này tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tu Đào Hoàng hay khởi nghĩ thế này, ta được quả tu Đào Hoàng chăng? Tu Bồ Đề thưa bạch Thế Tôn, không vậy, vì cớ sao? Quả tu Đào Hoàng gọi là nhập lưu mà không có chỗ nhập. Người chứng chủ là Đào Hoàng chẳng nhập vào sắc, chẳng nhập vào âm thanh, chẳng nhập vào hương vị, chẳng nhập vào cảm xúc, ấy mới là thật sự là chứng quả tu Đào Hoàng. Quý vị nhớ trong các bộ kinh khác thì Đức Phật khuyến khích người cư sĩ tại gia cố gắng ngay đời này chưa có được niệm Phật nhất tâm bất loạn giảng sanh tịnh độ, chưa ngồi thiền để chứng được coi như quả vị vô sanh là chứng A-la-hán, thì cố gắng chứng được quả vị tu Đào Hoàng. Mà tu Đào Hoàng ở trong các bộ kinh khác tôi thường giảng là gọi là nhập lưu, tức là nhập vào dòng thánh đầu tiên. Quả vị mà thời Đức Phật còn tại thế mà dạy cho đệ tử Phật 1250 vị coi như thánh tăng, là Đức Phật dạy thanh văn, do nghe, thanh là âm thanh, nghe lời giảng của Đức Phật mà chứng quả vị A-la-hán. Và cư sĩ thời đó là họ nghe pháp, họ đều đa số họ theo Phật thời gian là họ chứng quả tu Đào Hoàng, họ còn trở lại cõi người này 7 lần rồi họ chứng A-la-hán. Nhưng mà cái hàng tu sĩ đó thì nghe chừng tuần, 2 tuần, 3 tuần như là Xá Lợi Phất, 10 vị đại đệ tử là chứng ngay quả vị A-la-hán, là chấm dứt luân hồi sanh tử. Cho nên hồi đó tôi nói người nào mà đưa 1 triệu đô la biểu bỏ đạo Phật, người đó không bỏ. Người đó ai cho 1 triệu đô la biểu là đừng có tin Đức Phật Thích Ca, đừng có cái lòng tôn kính với Phật Pháp Tăng, người đó không bỏ. Thì cái người đó đã chứng vào cái dòng pháp dự gặp lưu đầu tiên, tức là niềm tin chắc chắn. Đó là nói về các bộ kinh mà không phải kinh Kim Cang. Là ai mà có niềm tin chắc đáng như là công tử Sa La, con trai Cấp Cô Độc, được cha mướn đi tu 1000 lượng vàng cho một cái buổi tu bát quan trai thọ 8 giới, ngủ dưới đất, ăn ngày 1 đêm 1 bữa và giữ 8 giới. Sau khi anh giữ lần thứ 2, anh phải nói nghe được một bài kệ 4 câu Đức Phật giảng, và Đức Phật cứ dùng thần thông để cho anh quên hoài, và anh cố tâm anh lắng nghe. Mà một người lắng nghe với tâm chăm chú thì ảnh chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Do đó khi ảnh về tới nhà, ông cấp cậu đọc đây 1.000 lượng vàng, thưởng ông không nhận. Thì Phật nói, dù là vua cõi đất, dù là chúa cõi trời, nhưng mà không có ai mà mua chuộc được dùng tiền bạc một người đã chứng quả Tu Đà Hoàn không còn mê tiền. Cho nên căn cứ theo bộ kinh đó mà tôi điều giảng, người có lòng tin trong sạch và tiền bạc không lung lay được cái niềm tin với tâm bảo, người đó được định nghĩa Tu Đà Hoàn. Nhưng mà Tu Đà Hoàn trong kinh Kim Cang này không phải là như vậy. Là Đức Phật mới hỏi, này ông Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có người nào chứng sơ quả Tu Đà Hoàn hay không? Và khởi nghĩ thế này, ta được quả Tu Đà Hoàn. Ngài Tu Bồ Đề thưa bạch Thế Tôn, không phải như vậy. Vì cớ sao? Tu Đà Hoàn gọi là nhập lưu, mà không có chỗ nhập, chẳng nhập sắc, chẳng nhập thanh, chẳng nhập hương vị, chẳng nhập xúc pháp, ấy gọi là Tu Đà Hoàn. Cho nên cái quả vị Tu Đà Hoàn trong kinh Kim Cang này nói rất là rõ. Các chỗ khác kêu là nhập lưu, tức là nhập vào cái dòng thánh. Dòng thánh của thời xưa Đức Phật là có 4 quả. Thứ nhất là nhập vào cái quả Tu Đà Hoàn là dòng thánh đầu tiên. Nhị quả Tư Đà Hàm là dòng thánh thứ hai. Dòng thánh thứ ba là tam quả Ana Hàm. Và dòng thánh thứ tư là tứ quả là chấm dứt luân hồi sanh tử. Nhập lưu, nhập vào cái dòng sông mà thánh nhân là Tu Đà Hoàn còn trở lại cõi này 7 lần mới chấm dứt luân hồi sanh tử. Nhập vào cái Tu Đà Hoàn rồi phải lên một dòng thánh thứ hai là Tu Đà Hàm là còn trở lại cõi này 1 lần. Rồi Ana Hàm là không trở lại cõi này nữa mà ở cõi trời bất hoàn thiên, là sau đó chứng quả A-la-hán. Còn chứng quả A-la-hán thì hết cái thọ mạng cõi người này là nhập vào vô dư niết bàn. Còn một vị A-la-hán mà còn sống trên dương thế, gọi là chẳng hạn như bây giờ ngài một cái vị sư chứng quả A-la-hán ngay đời này, như là Hòa Thượng Tuyên Hóa, Hòa Thượng Tinh Vân, Ngài Hòa Thượng Hư Vân, như là ngài Đạt Lai Lạt Ma Phật sống, thì chúng ta kêu là ngài là hữu dư niết bàn A-la-hán, là ngài chứng A-la-hán nhưng mà còn dư lại cái thân này cho tới khi nào củi hết lửa tắt. Còn khi mà ngài nhập diệt rồi mà ngài không trở lại cõi này, gọi là vô dư niết bàn, không còn sót lại cái gì ở cõi này. Cho nên ở trong cái kinh Kim Cang, Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề, một người chứng sơ quả Tư Đà Hoàn, tức là nhập lưu, nhập vào dòng thánh đầu tiên, người đó có tự xưng mình là chứng quả không? Ngài Tu Bồ Đề nói thưa không. Vì lý do gì? Người đó không có gì để mà nhập hết, mới gọi là nhập lưu. Tức là không nhập vào sắc, thấy sắc đẹp nhưng mà không có nhập tâm. Thấy cô gái đẹp đi qua, người chứng quả Tu Đà Hoàn không có nhập tâm, không nhập vào sắc. Nghe một cái cô ca sĩ cổ ca cái bản hay quá, người đó sẽ không có nhập tâm vào cái âm thanh. Và cái người đó đi ăn một cái buổi tiệc, đồ ăn quá ngon, người đó sẽ không nhập tâm vào cái mùi vị. Rồi người đó khi mà gặp một cô gái, cổ lại, cổ bắt tay mình, cái bàn tay cổ mềm mại, im ái quá, làm cho mình cảm xúc, thấy thích thú, thì người chứng quả Tu Đà Hoàn không có nhập tâm vào cái cảm xúc đó. Cho nên ngài Tu Bồ Đề nói là, thưa Thế Tôn, người chứng quả Tu Đà Hoàn theo như con nghĩ là được gọi là nhập lưu, mà không có chỗ nào để nhập hết mới gọi là nhập lưu, mà còn chỗ để nhập, tức là nhập vào luân hồi sanh tử, mà còn nhập vào sắc đẹp thì còn sẽ cái duyên để chúng ta trở lại cõi này rất là lâu, còn nhập vào âm thanh, lời khen tiếng chê, chúng ta còn trở lại cõi này rất là lâu, còn nhập vào cái mùi vị ngon dở, chúng ta còn nô lệ cái mùi vị này rất là lâu. Đi ăn mà thiếu cái ớt cũng phải chạy, đi ăn mà thiếu một cái gì đó cũng phải chạy, thiếu một chút bia chút rượu cũng ăn không ngon, thì chúng ta còn nằm nô lệ cái thân này rất là nhiều, và nhập vào cái cảm xúc của nam nữ đụng chạm thân thể thì chúng ta vẫn còn nhiên liệu. Cho nên ngài Tu Bồ Đề nói là hay, không có người chứng quả Tu Đà Hoàn, mặc dù Đức Phật gọi là nhập lưu, nhập vào dòng thánh đầu tiên trong tứ quả thanh văn, nhưng mà cái chỗ con biết sau kinh này là không có chỗ nào để nhập, không nhập vào cái sắc đẹp, không nhập vào cái âm thanh, không nhập vào hương vị, không nhập vào cảm xúc, thì người đó mới thật sự là chứng Tu Đà Hoàn. Quý vị thấy hay không? Kinh Kim Cang thì nói rất rõ là người đó không nhập vào cái âm thanh, không nhập vào cái lời nói, không nhập vào cái sắc đẹp. Chúng ta sở dĩ giờ này bị nghiệp trần gian lôi kéo, nghiệp tài sản lôi kéo, nghiệp vợ con lôi kéo, là chúng ta cái gì cũng nhập. Thấy cô gái đẹp chúng ta nhập sắc, cho nên cưới về là vợ. Nghe cô đó nói chuyện hay quá, chúng ta nhập tâm, cho nên chúng ta mới tạo ra nghiệp vợ chồng. Do cái cảm xúc bắt tay đụng chạm giữa nam và nữ, cho nên chúng ta chạm ra cái cảm xúc là ái dục, phải không? Cho nên quý vị thấy rõ, các kinh khác thì nói quả vị Tu Đà Hoàng là dòng thánh đầu tiên, kêu là nhập lưu, nhưng mà không có gì để nhập đối với kinh Kim Cang. Không nhập sắc, không nhập thanh, không nhập hương vị, không nhập cảm xúc, và không nhập cả pháp giới nữa. Pháp giới có nghĩa là những lời pháp. Hồi nãy cái anh mà nghe kinh tôi giảng là tôi xiển dương về trí huệ, hàng phục vọng tâm, an trú chân tâm, thì ảnh lại nhập vào pháp. Hồi xưa thì nhập vào chánh đề công đức để phước đức, bây giờ nhập vào pháp, cho nên ảnh vẫn còn nhập, mà vẫn còn nhập là chưa có hàng phục được vọng tâm và chưa an trụ trong chân tâm. Phải để ý chỗ này, phải đi con đường trung đạo, nhập bên nào cũng kẹt hết, nhập bên phước cũng kẹt, nhập bên huệ cũng kẹt. Tu hành mà cái gì có phước thì hoằng pháp được thênh thang, tạo dựng chùa chiền được dễ dàng không mang nợ, và tổ chức pháp hội thì khu tài chánh rất là nhiều, dư tiền để trả pháp hội, không có bị lỗ lã. Còn nếu chúng ta tu huệ không thì chúng ta không tu phước, thì giảng kinh rất hay đó, nhưng mà chùa chiền thì nợ nần, và tổ chức pháp hội thì không được, coi như viên mãn về tài chánh. Và đi ở thế gian luân hồi làm con thú thì sanh ở cái quốc độ bị coi như không có lĩnh lực bảo vệ thúc vật, mà nếu chúng ta có phước thì chúng ta đầu thai làm thú vẫn được làm những con thú, mà phước báo vẫn còn hơn những con người đó quý vị. Cho nên cái phước lúc nào cũng phải là cánh tay trái và cánh tay phải, phước về song tu. Rồi Đức Phật hỏi tiếp, hồi nãy là nói về sơ quả Tu Đà Hoàng, bây giờ tới sơ quả Tu Đà Hàm nè. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Không có sơ quả Tu Đà Hoàng như vậy, Tu Đà Hàm có hay không? Người chứng quả Tu Đà Hàm có nghĩ thế này không? Ta đã chứng được quả dĩ Tu Đà Hàm chăng? Tu Bồ Đề bạch Thế Tôn, không vậy, vì cớ sao? Vì Tu Đà Hàm tên là Nhất Giảng Lai, mà thật không có giảng lai, ấy gọi là Tu Đà Hàm. Tức là ngài Tu Bồ Đề nói, cái người Tu Đà Hàm họ còn trở lại một lần, kêu là Nhất Vãng Lai. Lai là đến, Vãng Lai là đến cõi này một lần nữa. Nhưng mà đó là theo các kinh khác. Sơ quả Tu Đà Hoàng thì thất lai là 7 lần, phải không? 7 lần nhập trở lại cõi này. Nhưng mà Đức Phật nói không có, đối với kinh Kim Cang là không nhập sắc thinh hương vị xúc pháp mới gọi là nhập lưu, nhập vào dòng thánh mà không bị lưu chuyển. Còn cái nhị quả Tu Đà Hoàng tên là Nhất Lai còn trở lại một lần cõi này, nhưng mà ngài Tu Bồ Đề nói, trả lời Đức Bổn Sư là không có vãng lai mới gọi là Tu Đà Hàm. Chỗ này sao vậy? Vãng lai là cái gì? Là chúng ta đi theo cái nghiệp, phải không? Còn sơ quả Tu Đà Hoàng chúng ta còn cái nghiệp cũ ở cõi này, chúng ta đã tạo 7 lần, còn phải trả 7 lần mới hết cái nợ đó, phải không? Có những người bây giờ chuẩn bị vào chùa đi tu, nhưng mà đã trả hết nợ, là tôi chỉ còn có 1 năm nữa đó, là tôi mới trả ốp căn nhà này, tôi mới giao cho vợ con tôi đi tu, người đó gọi là Nhất Lai. Còn cái người mà nói dạ tôi còn mo gạch 7 năm, còn cái nhà hàng 7 năm, còn cái tiệm nail 7 năm, con phải 7 năm nữa con mới xong cái nợ đời, cái nghiệp chướng này, thì người đó còn 7 lần, hiểu chưa quý vị? Cho nên Đức Phật mới nói, Tu Đà Hàm được gọi là Nhất Lai trở lại cõi này một lần, nhưng mà không có gì trở lại hết. Cái nghiệp nó không thật, và cái phước nó cũng không thật. Phước cũng do nhân duyên mà chúng ta làm thiện nó tạo ra, mà nghiệp cũng do nhân duyên chúng ta làm ác mà tạo ra. Cho nên hai cái đó đều là hư vọng. Cho nên Phật nói dựa trên tinh thần Kim Cang là không có trở lại 7 lần, trở lại nhất một lần, hay là không trở lại nữa. Rồi Phật hỏi nói tiếp cái nữa nè. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Tam quả A-na-hàm có tự xưng mình chứng quả tam quả A-na-hàm hay không? Tu Bồ Đề thưa bạch Thế Tôn, không phải vậy, gì cớ sao? A-na-hàm tên loại bất lai, mà thật không có gì là bất lai mới là tên A-na-hàm. Theo như tam quả A-na-hàm là cái người này không còn trở lại cõi người, mà khi họ ngồi thiền họ chứng được A-na-hàm là khi chết cái thần thức họ lên cái cõi trời là Bất Hoàng Thiên hay là Tịnh Cư Thiên. Họ ở trên đó và họ tiếp tục họ hành thiền, cho tới khi nào họ lậu hoặc hết, họ không còn tham sân si và họ chứng ngài quả A-la-hán. Gọi là cái cõi này là bất lai, là không có đến cõi này. Mà Đức Phật hỏi ngài Cư Bồ Đề, ngài nói bất lai làm sao được hả? Nếu mà Tu Đà Hoàng mà bất lai không còn trở lại cõi đời này thì cái người này làm sao gieo cái duyên để mà sau này trở lại độ chúng sanh. Bất lai là trong kinh Phật nói tạm thời, trong giai đoạn họ chưa chứng quả La Hán, là các bộ kinh khác nói là không trở lại. Nhưng mà trong kinh Kim Cang này nói bất lai cũng không được, mà phải tái lai trở lại cõi này để mà làm hạnh Bồ Tát mới là xứng đáng với người chứng quả A-na-hàm. Bởi vậy trong cái thời Phật còn tại thế, có những người chứng quả rồi cái họ nhập diệt hết, họ không có hoằng pháp lợi sanh. Mà ngài A-nan chưa chứng quả, nhưng mà ngài ở lại kết tập kinh điển, ngài ở lại tới 120 tuổi mới lưu trú lại nhiều bộ kinh mà giờ này chúng ta mới có đây. Cho nên ngài Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề, sơ quả Tu Đà Hoàng là nhập lưu, ông nói cũng không có, không được xưng nhập lưu, mà phải không được nhập vào sắc tinh hương gì giúp pháp. Nhị quả Tu Đà Hoàng, có tới nhị quả Tu Đà Hàm là còn một lần trở lại, ông nói cũng không phải một lần trở lại, mà ông nói hả, mà còn xưng một lần trở lại thì người đó chưa chứng quả, mà người đó không có tâm Bồ Tát, chỉ muốn một lần trở lại rồi đi luôn là người đó kỹ. Rồi tới người A Na Hàm là không trở lại thì ngài Tu Bồ Đề nó không đúng. Không trở lại thì làm sao mà trả nợ cũ hả? Trong cuộc đời từ khi ông tu hành cho tới khi ông chứng quả A Na Hàm, ông nợ cha, ông nợ mẹ, ông nợ coi như chữ nghĩa, ông nợ tất cả chúng sanh, mà bây giờ ông không trở lại thì ông xin cái này ông hoàn toàn chưa phải là cái người có trí huệ của A Na Hàm. Rồi tới chứng A La Hán, Phật hỏi ý ông nghĩ sao? Ba cái quả trước ông nói không phải rồi, bây giờ A La Hán ý ông nghĩ sao? Người chứng A La Hán có xin ta chứng được đạo quả A La Hán chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, con nghĩ không phải như vậy. Vì cái sao? Thật không có pháp tên là A La Hán. Bạch Thế Tôn, nếu A La Hán khởi nghĩ thế này, ta được đạo A La Hán, tức là còn chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, còn chấp được cái người tu quả A La Hán và còn chấp được người chứng quả A La Hán. Cho nên bạch Thế Tôn, Phật nói con được vô tánh tâm muội là bậc đệ nhất trong số người đó, là A La Hán ly dục đệ nhất. Bạch Thế Tôn, con không bao giờ khởi nghĩ con là chứng quả ly dục A La Hán. Bạch Thế Tôn, nếu con khởi nghĩ con được đạo A La Hán, Thế Tôn ắt chẳng nói Tu Bồ Đề là người chứng quả A La Hán, do Tu Bồ Đề không bao giờ tuyên bố chứng quả A La Hán, do ngài Ca Diếp không bao giờ tuyên bố chứng quả A La Hán, do tất cả 1250 vị chưa bao giờ xưng chứng quả A La Hán, cho nên người này mới được Phật gọi là A La Hán. Còn ở cõi này có những vị họ xưng họ là A La Hán, họ xưng họ là chứng quả A La Hán, và họ tự xưng là A La Hán. Quý vị biết rồi, một vị thầy ở Việt Nam họ nói họ chứng A La Hán, thì cái A La Hán này có đúng với tinh thần Kim Cang không? Quý vị tự trả lời đi nha. Thật sự ngài Tu Bồ Đề trả lời rất hay. Thưa Thế Tôn, con nghĩ là không có ai được đạo quả A La Hán, vì tạm thời Đức Phật đặt cho cái tên cái người hết tham sân si là cái người đó chấm dứt luân hồi sinh tử, là dùng một cái tên để gọi là A La Hán để biết rằng người đó đã hết tham sân si. Nhưng mà A La Hán là có hai loại, một loại tự lợi là chứng quả xong là nhập niết bàn, không có làm lợi ích chúng sanh, như là những số người mà nghe Đức Phật sắp nhập diệt là đua nhau để nhập niết bàn, và các vị đó gọi là bại chủng, hạt giống chết. Và có những người chứng quả A La Hán nhưng mà sau khi nghe bộ kinh Pháp Hoa, hồi tâm Bồ Tát, mình đã được cứu thoát luân hồi sinh tử, mình ra khỏi nhà lửa, nhưng mà những người này còn phải trở lại nhà lửa để cứu độ chúng sanh. Có hai hạng người, hồi đó còn ở Việt Nam vì nghèo khổ cho nên đi lại xin cái ông chủ tàu cho tôi đi qua Mỹ, không có đống vàng, mỗi một người 7 cây vàng, tôi không có tiền, tôi hứa tôi qua rồi tôi sẽ coi như đi làm trả nợ nợ trả ơn ông. Thì cái người đó là coi như đi qua Mỹ xong đến bến bờ tự do, người đó đi làm và dành dụm tiền dư để trả nợ cho cái ông chủ vàng, ông chủ tàu đã có công với mình. Và có một cái loại người là đi qua tới nơi hứa với ông chủ tàu qua tới nơi tôi trả nợ, nhưng mà cái người đó đi trốn luôn, và cái người đó an hưởng hạnh phúc, đã có vợ đẹp con xanh, có nhà cao cửa rộng, có dốt ngon, có bằng này bằng nọ, là cái người đó gọi là bại chủng A-la-hán. Và có một cái loại A-la-hán là đi vượt biên ở trong địa ngục Trần gian ở Việt Nam, rồi đi qua đây, rồi đi làm đủ thứ, rồi để dành dụm, rồi bảo lãnh cha, bảo lãnh mẹ, bảo lãnh anh chị em, là những người đó được dùng một danh từ là A-la-hán Bồ-Tát. Cho nên Đức Phật không nói ai chứng quả Tu Đà Hoàng gọi là nhập lưu, mà Đức Phật nói gì không có gì để nhập, không nhập là âm thanh, sắc đẹp, tài sản mới gọi là dự lưu. Và cái nhị quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm gọi là thất lai, không có phải trở lại bảy nền, mà sau này thành Phật rồi còn trở lại vô lượng kiếp như Đức Phật Thích Ca để cứu độ chúng sanh, như Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Và tam quả A-na-hàm là bất lai. Bất lai là cái nhân để trở thành ra A-la-hán tự lợi, cho nên Đức Phật cũng bác luôn, không có coi như bất lai, mà phải sau này chấm dứt luân hồi, đã phải trở lại đây để trả nghiệp xưa nợ cũ, và hỏi A-la-hán có chấm dứt luân hồi sinh tử hay không. Phật nói tạm gọi là chấm dứt luân hồi sinh tử, nhưng mà cái quả vị mà tối cao của một vị A-la-hán là phải hồi tâm Bồ-Tát. Trong kinh Pháp Hoa, mấy ông chỉ mới chấm dứt luân hồi sinh tử, cho nên Ngài Xá Lợi Phất, Ngài ngồi nghe kinh, và Ngài nói tụi con vì Đức Phật giảng là không, tức là tất cả các pháp không thật, vô tướng, tất cả cái gì có tướng là giai thị hư vọng, vô tác là không tạo tác, không tạo nghiệp lành, không tạo nghiệp dữ. Nhưng mà rốt cuộc rồi, tụi con coi như bỏ đi cái nguyện vọng cứu độ chúng sanh, cho nên sau đó 5.000 đệ tử gặp Phật mà cho mình đã chứng quả A-la-hán, cho nên không chịu nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đã bỏ đi. Và sau cùng, những người ở lại nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa là những người hạt chất, là những người không phải bại chủng, là những người mới là làm cái dòng pháp của Đức Phật Thích Ca còn lưu chuyển tới giờ này. Cho nên ai xin chứng quả Tu Đà Hoàng, người đó là không phải đúng cho tinh thần kim cang, người đó được Phật gọi ở các bộ kinh khác là nhập lưu vào dòng thánh, nhưng mà ở kinh Kim Cang không có gì để nhập, không nhập vào sắc đẹp, không nhập vào âm thanh, không nhập vào lời khen tiếng chê, không nhập vào tài sản, không nhập tất cả những cái tài sắc danh thực thì mới được gọi là coi như chấm dứt luân hồi sanh tử còn 7 lần. Và bất lai có nghĩa là còn trở lại này cõi đời một lần, không đúng. Trong kinh Kim Cang không được nói là bất lai, mà phải nói là trở lại vô biên, vì khi thành Phật rồi, Như Lai là gì? Không từ đâu đến, không đi về đâu. Thành Phật rồi là cũng ở thế giới này, và sau khi tu hành cũng ở thế giới này, và thuyết pháp độ sanh cũng lại ở thế giới này, cho nên có danh hiệu là Thiên Báo Ức Quá Thân, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và A-na-hàm gọi là bất lai, không trở lại, mà không trở lại thì không có đủ duyên để trở thành một A-la-hán mà có lễ chúng sanh, cho nên Phật cũng bác. Mà chứng A-la-hán rồi thì Đức Phật nói chỉ không có cái đạo nào xưng là A-la-hán, mà ta dùng danh từ để mà nói là tạm gọi A-la-hán. Cho nên Tu Bồ Đề nói, nếu mà vị nào chứng A-la-hán là còn có cái người tu, người chứng, phải không, và cái người nhận quả A-la-hán, mà không còn tứ tướng thì mới thật sự mới là chứng quả vô sanh, mà còn tứ tướng thì là còn hữu sanh, còn luân hồi, thì làm gì đạt được quả vị A-la-hán. Cho nên khi hiểu kinh rồi, quý vị đừng vì những lời kinh này mà quý vị bỏ tụng kinh, bỏ niệm Phật, bỏ bố thí. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh là dù bố thí cũng không có bao giờ mà chấm dứt luân hồi sinh tử, mà tạo nghiệp thêm. Nhưng mà bố thí thì tạo ra phước, phước thì phải bảo vệ cho cái con đường luân hồi chúng ta đi vào những cái chỗ tốt hơn. Đi vào làm tăng thì hoằng pháp được dễ dàng, đi làm người ở thế gian thì chúng ta được những cái phước lợi, và nếu đi đọa vào trong các loài thú thì chúng ta lại sanh vào các quốc độ các loài thú mà lại được phước báo nhiều hơn là loài người ở những quốc độ độc tài và thiếu tự do. Và lời nói cuối cùng của thầy trong bài kinh bữa nay là phước huệ song tu, chúng ta phải tu phước và tu huệ. và tôi chưa từng thấy một người nào mà do đem tiền bạc bố thí mà người đó được kiến tánh, mà người đó phải nghe kinh Kim Cang, người đó phải ngộ nhập Phật tri kiến, người đó mới kiến tánh. Và tôi cũng chưa từng thấy người nào mà kiến tánh rồi, thành A-la-hán rồi mà không tu phước, mà lại được đầy đủ coi như chùa chiền, đầy đủ về những cái gì để phục vụ cho cuộc sống hoằng pháp của mình. Mà tôi thấy rõ trong kinh Phật đã đem chuyện ông tỳ kheo số đen, khi ông sanh ra đời là trong một cái làng chài, là cái làng chài đó tự động là đói hết, không có ai đi biển và kiếm được cá. Sau đó là cái ông trưởng cái làng chài đó bây giờ không biết là cái quả nào đã gieo ra, thì họ chia làng chài làm hai nhóm, mỗi nhóm có 100 gia đình. Và rốt cuộc cái gia đình mà cái bà mẹ mà sanh ngài là đói, còn nửa gia đình kia chia riêng, đặt ra cái là một cái loại riêng thì lại là được thu hoạch. Rồi họ chia ra 4, họ chia ra 8, họ chia đến 100, cuối cùng họ loại được cái gia đình của cái tỳ kheo số đen. Và rốt cuộc anh tỳ kheo số đen này bị gì số đen quá, đẻ ra cha mẹ mà để trong nhà thì coi như người ta đói không có cái gì ăn, cho nên bà mẹ nuôi cho tới ổng được coi như 12 tháng, đem dục ngoài chợ và bỏ chạy trốn như chợ một cái của nợ. Và từ khi cha mẹ bỏ thì cha mẹ mới làm ăn trở lại được. Và do cái nghiệp của ông lang thang từ lúc 12 tháng ở đầu đường xó chợ, và ông lúc nào cũng đói riết, cho tới khi mà coi gặp được Phật nhận dầu tăng đoàn và ông đi khất thực, thì lúc nào cũng được ngài A Nan thì được cúng dường những cái vật cao phẩm vị, ngài Tu Bồ Đề cũng được, ngài Xá Lợi Phất cũng được. Chỉ có tỳ kheo số đen này là không bao giờ được cúng đồ ăn mà nó ngon lành, mà ai đi chung với ổng cũng bị đói. Cho đến một tuần nữa ổng được chứng quả A-la-hán, thì Đức Phật dùng Phật nhãn, Phật nói, bây giờ để giúp cho tỳ kheo số đen này được đắc quả A-la-hán, ổng phải ăn no một bữa. Từ khi ổng có mặt trên thế gian này, cho tới khi ổng sắp chứng quả A-la-hán, Như Lai thấy ổng chưa có ăn no, mà có thực mới dịch được đạo. Thành ra ngài Mục Kiền Liên ngài nói để ngài tình nguyện ngài đi lấy đồ ăn, và ngài nói ngày mai này ông ở nhà hành thiền đi, Như Lai nó còn 7 ngày nữa là ông chết, mà ông không có ăn no, ông không có thể nào mà hàng phục được vọng tâm và ăn trú chân tâm để chứng A La Hán. Và rốt cuộc rồi cái tỳ kheo số đen này được ngài coi như Mục Kiền Liên, ngài dùng thần thông để ngài đi xin đồ ăn. Thì ngài Mục Kiền Liên ngài rất thoải mái, mà ngài mới thay vì ngài đi bộ thì ngài lại dùng thần thông, ngài bay đến ngay cái một cái xứ mà rất là giàu sang, có một ông trưởng giả, ông phát tâm, thì ngài nói bữa nay có một vị sắp chứng quả A La Hán, và cái vị này Đức Phật nói là do cái phước đời trước ông không bố thí, và ông gọi như là làm những cái chuyện mà ác đức, cho nên đời này ông trả mấy chục đời rồi, và đời này kiếp cuối cùng, cho nên ông cúng đi, ông này còn 7 ngày ông chứng A La Hán rất có phước. Thì cái ông mà thí chủ đó, ổng nhà giàu, ổng nghe vậy, ổng mới lấy cái bát của ngài Mục Kiền Liên, ổng cúng cho trưởng giả Mục Kiền Liên, xong xuôi cúng cho trưởng lão Mục Kiền Liên, rồi lại cúng cho cái tỳ kheo mà số đen. Thì thay vì ngài đi bộ thì yên rồi, ngài dùng thần thông ngài bay. Ngài đang bay trên không thì ngài đang bay thì gặp một cái bầy chim, coi như bầy chim nó đang bay, mà cái mùi hương ở trong cái bát đồ ăn của ngài Mục Kiền Liên thì ngài thọ thực rồi, cho nên không có. Còn cái bát đồ ăn mà của ngài tỳ kheo số đen nó quá thơm, cho nên bầy chim này nó nhào lại nó tấn công ngài Mục Kiền Liên. Mà vì lòng từ bi, ngài Mục Kiền Liên không thể nào mà để cho bầy chim đói này nó không ăn. Và rốt cuộc cái bát cơm này ngài trở về, ngài nói với Đức Phật, con xin sám hối và ngài xin lỗi ngài tỳ kheo số đen, bây giờ tôi chỉ có thể múc một bát nước cho ngài uống thế cơm, vì cái bát cơm đó đã bị bầy chim nó bay nó tấn công, và tôi vì lòng từ bi tôi không thể mà đánh bầy chim đó, mà tôi để cho nó ăn vài ngày, quá giờ ngọ ngài ăn không được, cái luật ngày xưa quá giờ ngọ 12 giờ trưa không ăn được. Ngày hôm sau là ngày Xá Lợi Phất, ngài nói ngài sẽ đi dùng cái phước đức của ngài, ngài sẽ đi khất thực và ngài không dùng thần thông, ngài đi bộ. Ngài Xá Lợi Phất vô dặn nói, này tỳ kheo số đen, con ở lại sám hối và hành thiền, khi nào mà nghe ta gõ cửa thì con mới mở cửa nha, nghe ta gõ cửa thì con mới mở cửa. Và lúc cuộc ngài Xá Lợi Phất sau khi ngài thọ thực, ngài có xin một bình bát cho tỳ kheo số đen. Và tỳ kheo số đen này nghe lời dặn của ông thầy là ngài Xá Lợi Phất, ngài coi như đói và nghe ngài Xá Lợi Phất đi về tới nơi, ngài gõ cửa. Vừa gõ cửa xong thì quý vị, cái thất được gài bằng cái chìa khóa, bằng cái sông Hồng, lấy cái đòn tay gác ngang gây trên cái bản lề, và vì đói run tay cho nên ngài xô được cái cánh cửa ra, thì cánh cửa nó đập vào cái bát cơm trên tay ngài Xá Lợi Phất, bát cơm đó bị đổ dưới đất ha, và một con chó nó đói nó ở trong tịnh xá nó nhào lại nó ăn, và coi như ngài nhịn đói bữa thứ hai cũng do cái ác nghiệp. Rồi kế đó tới ngài Ca Diếp, ngài Ca Diếp ngài cũng đi xin một cái bữa ăn, rồi ngài nói thôi để ta dùng cái phước đức của ta, ta thử coi ta sẽ thỉnh cái bát cơm này cho ta, và ta không có coi như nhận bát cơm nào của ai hết, mà ta hứa ta không ăn nữa. Ta nếu vì tại vì mấy ông đi thỉnh, mấy ông lại nói là ăn xong rồi mấy ông đem về cho tiền theo số đen, còn ta bữa nay ta tu hành đầu đà, ta nhịn một bữa, ta dùng cái món này ta hồi hướng cho tiền theo số đen, hy vọng rằng với cái phước này ông sẽ được ăn một bữa để ông hành thiền, tại vì hai ngày đói rồi. Và vô tình bữa đó ngài Ca Diếp ngài đi, mà ngài chuyên môn ngài đi khất thực nhà nghèo, cho nên nhà giàu là ngài không ghé. Thì bữa đó gặp cái ông trời đế thích, ông lại muốn cúng dường, ông lại hẹn ra là một ông ăn mày, và ông cúng dường đồ ăn của cõi trời, và ông bỏ vô. Thì ngài Ca Diếp ngài đi khất thực, ngài không có dùng cái thiên nhãn của một vị a la hán, và ngài nhận bát cơm của một ông lão ăn mày ra, và ngài đem về, ngài nói với bát cơm này hy vọng là tỳ kheo số đen nó giải tỏa được cái ác nghiệp mà nó ăn no để nó hành thiền, nó chứng quả. Và quý vị biết vì do phước báo của ngài là được ông trời đế thích hiện ra, mà đồ ăn này chỉ có ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, những vị chứng quả A-la-hán mới nhìn thấy thức ăn. Và khi ông bưng bát ăn về thì ông cũng gõ cửa, và ngài tỳ kheo số đen mới mở cửa và cẩn thận, không có xô như ngày hôm qua. Thì cái bát cơm này nó vẫn được coi như giao lại, nhưng mà khi ngài Ca Diếp giao bát cơm, nó đây là bát cơm mà ta dùng phước đức của ta để mà ta hồi hướng cho ông. Thì ngài tỳ kheo số đen bưng bát cơm này vào trong tịnh thất chuẩn bị thọ trai, nhưng ông chưa chứng quả a la hán, ông nhìn ông không thấy gì hết rồi, ông không nhìn thấy đồ ăn, và ông nhìn không thấy đồ ăn cho nên ông chạy ra và ông nói: thưa ngài Xá Lợi Phất, con nhận bát cơm của ngài toàn là bát trống, không có một cái gì. Ngài nói rõ ràng đồ ăn rất là ngon của một người ăn mày họ cúng cho ta, và đồ ăn đầy đủ. Nhưng mà rốt cuộc Phật mới nói, Phật mới từ tỉnh xá Phật đi xuống: này Ca Diếp, tỳ kheo số đen chưa chứng quả, hồi sáng nay cái người mà ăn mày mà cúng ông là ông trời đế thích, ông thấy ông thích của nhà nghèo cho nên ông giả là ăn mày, cho nên chỉ có những vị chứng a la hán mới thưởng thức được đồ ăn này, tỳ kheo số đen chưa chứng quả làm sao ăn được. Mà nói hồi thì hết giờ, và rốt cuộc ông cũng không ăn và uống một bát nước nữa. Thì Đức Phật kêu hết tất cả những người, sau cùng rồi Đức Phật nói cái nghiệp của ông trong đời quá khứ, ông đã tạo một ác nghiệp là coi như ông không có cúng dường cho các chư tăng, mà ông là con của một ông trưởng giả giàu có, cha của ông chuyên môn là thời Phật Ca Diếp, cha của ông chuyên môn cúng dường cho tất cả các tăng đoàn có 20.000 tăng ni, cho nên sức rất nhiều cái ngân lượng từ kho tàng ra, cho nên bữa đó cha ông đi kinh thành, cha ông là coi như làm việc trong triều đình, cho nên giao cái chuyện cúng dường, mà do cha ông đi một tuần lễ, và một tuần lễ đó ông toàn là coi như lấy đồ ăn xấu, đồ ăn hẩm mốc, đồ ăn bị lên men, đồ ăn bị thiêu để cúng dường cho 20.000 vị tăng trong thời Phật Ca Diếp. Cho nên do cái nghiệp đó thì các vị thánh tăng họ đều nhận, họ không nói gì, họ nhận đồ thiêu họ cũng phải ăn, họ nhận đồ dở họ cũng phải ăn, và họ đều chú nguyện là nguyện cho ông được chứng quả A-la-hán như họ đã chứng. Nhưng mà ngược lại là cái quả mà ông đã cho họ ăn đồ ăn thiêu, cho nên bao nhiêu kiếp, 20.000 kiếp trở qua ông đã từng là đói khổ, cho nên kiếp này là kiếp cuối cùng gặp Phật Thích Ca là chấm dứt cái nghiệp này. Cho nên Phật nói các phước đức của các vị A-la-hán không thể nào giải được cái nghiệp của ông này đâu, vì ông này đó, ông đã bỏ đói, ông cho đồ ăn dư hư cho 20.000 vị A-la-hán, mà bây giờ có 1.500 vị A-la-hán mà cho cũng không giải được cái nghiệp này, chỉ có phước đức của Như Lai mới được. Thôi ngày mai này tất cả các vị không cần ai lo, Như Lai sẽ đi khất thực và Như Lai chia một phần ăn của Như Lai, và Như Lai sẽ ngồi tại chỗ chú nguyện để cho ông tỳ kheo này với cái phước của một vị Phật thì ông mới ăn được. Và cuối cùng Đức Phật chia nửa bát cho ông, và Phật ngồi chú nguyện từ khi lọt lòng mẹ cho tới khi mà tới giờ này chưa chứng quả và sắp chứng quả, ông mới ăn một bữa no. Sau khi ăn được một bữa no rồi, ông mới không bị cơn đói hành hạ, và ông bắt đầu ông nhập định, ông ngồi thiền, và Đức Phật dùng thần thông để khai giảng cho ông những cái phương pháp từ trong kinh điển để ông hàng phục vọng tâm, an trụ chân tâm. Và sau 24 tiếng hành thiền, 3 ngày xả thiền, đúng 7 ngày, ông đã xích thiền và ông đã đảnh lễ Đức Phật, và ông nói cái nghiệp ông đã trả đã xong, sanh đã tận, việc làm đã xong, và kiếp này ông đã trả xong cái ác nghiệp. Và Đức Phật biểu ông trước khi nhập diệt thăng tòa thiết lên, kể cho một cuộc đời, và ông mới thăng tòa kiết bài pháp là trong đời quá khứ thời Phật Ca Diếp, ông đã coi như con trai của một nhà giàu, và vì tiếc của cho nên ông đem đồ ăn thiêu, đồ ăn hẫm, đồ ăn móc để cúng dường cho 20.000 vị A-la-hán thời Phật Ca Diếp còn tại thế. Vì cái nhân này mà ông phải đọa biết bao nhiêu kiếp làm heo. Tôi nói cái này để quý vị tỉnh táo chút. Có nhiều vị đem đồ ăn thiêu, hoặc là quý vị đem đồ ăn xấu mà cúng dường cho các bậc tu hành chân chính, thì đời sau quý vị mà không giảm sanh, đời này chưa khai thị ngộ nhập Phật chi kiến, quý vị sẽ làm heo đó. Làm heo để trả lại cái nghiệp là ăn đồ dơ. Rồi chưa kể những người mà đang nhà giàu ở Mỹ này, người ta đói kém ở trên thế giới, đói khát rất nhiều. Những cái vùng bão lụt, thiên tai, những cái vùng bị bịt dịnh, họ đang đói. Mà quý vị ăn một lửa thôi, lửa thứ hai không ăn, đời sau quý vị cũng làm heo để trả cái nghiệp mà phung phí thức ăn. Đó là chưa kể phung phí của tam bảo, của đàn na tính thí. Cho nên cẩn thận với cái nghiệp ác của mình đã gieo. Và vị tỳ kheo số đen này, ông giảng xong cái bài pháp, tại sao mà ông được chứng A-la-hán? Vì ông chứng, ông đem đồ ăn dơ, đồ ăn xấu, đồ ăn thiêu, ông cúng cho mấy vị chứng A-la-hán. Các vị thánh tăng đó đều chú nguyện mong mấy ông được đạo quả như tôi. Nhưng mà cái nghiệp mà cúng đồ ăn thiêu thì đời này bị đói, và nhiều kiếp bị đói. Chỉ nhờ có kiếp cuối cùng Đức Phật dùng cái phước của Ngài mới cứu được ăn một bữa no. Và cái bài pháp của ông được coi như thiết để truyền lại, để cảnh cáo, để tử Phật thời tại thế, để tử Phật thời hiện nay, và để tử Phật thời tương lai. Quý vị biết không, chính những cái vị mà không biết, không phải chỉ những người làm heo họ mới trả cái nghiệp làm heo, mà những người mà đem đồ ăn thiêu, đồ ăn hư, đồ ăn xấu mà cúng dường cho cha mẹ, cho các bậc tôn trưởng, cho chư tăng, những bậc thánh tăng, những bậc phàm tăng mà họ tu hành đàng hoàng, họ chưa chứng quả, thì quý vị phải làm heo để trả lại. Cúng người ta ăn đồ xấu thì sẽ được cái quả ăn đồ xấu. Và những vị mà phung phí đồ ăn, đồ một lửa ăn rồi đem đổ, là những vị đó cũng phải đầu thai làm heo. Con heo là cái con ăn gì? Đồ ăn thiêu, đồ ăn móc, đồ ăn dơ quế đều đổ cho heo, heo nó ăn hết. Vì cái nghiệp con heo là cái nghiệp để ăn những cái đồ mà mình đã phung phí, mình đã hủy bỏ khi mình còn thời gian mang thân con người. Đây là cái bài kinh mà tôi xen vào. Tôi không phải cấm quý vị làm phước, mà tôi quý vị khích lệ quý vị làm phước, tạo phước và bảo vệ cái phước báo của mình qua cái kinh nghiệm của tỳ kheo số đen bị đói cho tới ngày chứng quả. Vì cái tội đem đồ ăn thiêu cúng cho chư tăng, chỉ có phước của Phật mới cứu được. Nhưng mà rốt cuộc cái lời chú nguyện là được chứng A-la-hán, ông được chứng A-la-hán và ông thuyết pháp một bài pháp xong đó và ông nhập Niết Bàn. Cho nên hôm nay trong bài kinh Kim Cang này, phước huệ song tu, không được ngưng làm phước, phải làm phước mà phải bảo vệ những cái phước mình đã có. Quý vị hủy hoại đồ ăn, quý vị đem đồ thiêu xấu cho người ta ăn. Đồ thiêu xấu có nghĩa là gì? Đồ sắp quá đát, đồ này chưa thiêu nhưng mà mình nói ngày mai nó thiêu. Rồi đồ tủ tủ lạnh chật quá, đồ mình mua nhiều quá sắp quá đát, mình đem cho chùa. Cảnh cáo quý vị đừng có dẫn mặt, quý vị đời sau sẽ làm con heo để mà trả những cái nhân quý vị đã gieo. Phật không làm thế, Chúa không làm thế, nhưng mà do cái tâm mà xấu ác của chúng ta đưa chúng ta lên cõi người, lên cõi trời, hay là làm heo, làm loài vật. Do cái phước báo chúng ta mà chúng ta lỡ có đọa, chúng ta làm thú vẫn được phước báo, làm người vẫn được phước báo, làm chư tăng vẫn được phước báo, và khi chúng ta thành Phật thì quốc độ chúng ta vẫn là cái quốc độ là có bảy báo và đẹp nhất. Trân trọng kính chào, và đừng bao giờ nghĩ rằng thầy phỉ báng cái chuyện làm phước, và thầy chỉ xuyên dương cái chuyện là tu huệ. Tu phước mà không tu huệ, đời sau giàu nhưng mà không trí huệ. Tu huệ mà không tu phước, đời sau chứng quả A-la-hán nhưng mà đói cho tới giờ chứng quả. Trân trọng kính chào, nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả những người đang phục vụ trong cái trận mà bảo vệ mạng sống, những đội quân áo trắng, những bác sĩ y tá, và hồi hướng cho tất cả những người đang ở các tiểu bang mà bị cấm lệnh cấm vận, bị các cái lệnh mà đóng cửa. Và tôi gửi một lời nhắn nhủ cử tri tiểu bang California: chúng ta có mấy trăm triệu cái lá phiếu, có quyền trức phế một thống đốc. Cái lực lượng phiếu bầu của người Việt chúng ta không thể trức phế một tổng thống, nhưng mà chúng ta có thể trức phế một thống đốc. Một thống đốc của đảng Dân Chủ đã xu cao thế nặng, đã làm ảnh hưởng tới các ngành nghề của người Việt chúng ta ở tại tiểu bang California, là tiểu bang mà có đông người Việt có quốc tịch Hoa Kỳ. Kỳ này đang có chương trình là recall thống đốc tiểu bang Cali. Tôi một lần nữa kêu gọi người Cali, nếu quý vị thấy ông thống đốc tiểu bang Cali này đang làm lợi cho các cái ngành nghề của người Việt, nghề nail, nghề tóc, tất cả các nhà hàng thương mại, tất cả các hãng xưởng ở Silicon Valley, ông đang làm lợi cho cộng đồng người Việt, thì quý vị hãy bầu cho ông. Còn nếu ông làm hại cho cộng đồng người Việt, thì đây là cái việc để người Việt chúng ta trưởng thành, đây là cái việc để cho các thống đốc Dân Chủ và Cộng Hòa, các thượng nghị sĩ Dân Biểu và Cộng Hòa, kể cả Tổng thống Hoa Kỳ lưỡng đảng, thấy sức mạnh của người Việt Nam chúng ta, thấy trưởng thành qua lá phiếu, và chúng ta có thể bầu mấy ông lên làm Tổng thống, thì chúng ta cũng có thể trức phế mấy ông làm Tổng thống. Nước có thể đưa thuyền đi lên, và nước cũng có thể lật úp thuyền. Cho nên tôi ủng hộ chương trình recall thống đốc tiểu bang California. Trân trọng kêu gọi tất cả đệ tử của thầy ở tiểu bang California, quý vị hãy sử dụng lá phiếu, hãy ủng hộ các tổ chức recall, để mà cho đảng Dân Chủ biết một cái sức mạnh. Người Việt Nam chúng ta có lá phiếu không thua người Do Thái, chỉ có cái người Việt Nam chúng ta không quan tâm chính trị, để rồi bây giờ chúng ta bị nhiều thiệt thòi. Và đây là cái lúc người Việt chúng ta phải trưởng thành trong chính trị, trưởng thành trong chọn người để mà lãnh đạo tiểu bang chúng ta. Nên nhớ, nếu ông tổng thống đốc của tiểu bang Cali đang làm lợi ích cho cộng đồng Việt Nam thì chúng ta nên giữ ổng lại. Còn nếu ổng đang kỳ thị, đang coi như hại, đang đóng thế cao lên tất cả cộng đồng người Việt và làm những chuyện làm cho nguy hại đến cái nền kinh tế của người Việt ở tại Hoa Kỳ, ở tại California, tôi trân trọng kêu gọi quý vị sử dụng cái quyền của quý vị, qua cái sự suy nghĩ của quý vị, để mà chúng ta có cái lá phiếu, có sức mạnh. Nội California, theo thống kê dân số, là chúng ta đã có khoảng 300.000, trên 300.000 người có quốc tịch Hoa Kỳ. Với cái số lượng 300.000 chữ ký của người Việt, cộng với những người Mỹ mà họ bị thất thu trong cái mùa đại dịch do lệnh đóng cửa lần thứ hai này của thống đốc tiểu bang Cali, thì thống đốc này sẽ mất ghế dễ như mất, coi như là dễ dàng, không có gì khó hết. Chỉ cần coi như vài trăm triệu người Việt Nam đồng xuống các chỗ recall thống đốc tiểu bang Cali, thì ông thống đốc tiểu bang này, ổng sẽ coi như biết sức mạnh của người Việt, và các thống đốc của tiểu bang Cali tương lai sẽ không dám coi thường cộng đồng người Việt quốc gia tại Hoa Kỳ, và nhất là tiểu bang California. Trân trọng kính chào.